Các vị từ San Diego mà đến đây dự, tức là ngày pháp hội này đã 2 ngày rồi. Tuy nhiên những Phật tử này do cô Nguyên Thanh phải không? Cô Nguyên Thanh cổ đi đâu mất rồi? Quang Thanh hả? Huệ Hảo. Thôi cô đứng lên chào qua lo bằng đồng bào chút đi. Kính chào qua lo chút cho ta biết rồi cô Huệ Hảo. Thôi vỗ tay qua lo được rồi, đừng vỗ nhiều quá. Ơi, nói cho vui. Bây giờ đó, thưa quý vị biết không, quý vị đã từng biết nhiều cái chương trình rất là action. Ngày hôm qua chúng tôi có những cái đề tài mà quý vị miss, tức là quý vị không nghe được. Hôm qua có một số các em trẻ, thế hệ trẻ chúng tôi dạy, tôi giới sợ siêu cho quý vị biết ngày hôm qua đó là chọn lựa cái gì mà một trong đời tụi con khi lớn lên tụi con chọn lựa cái nghề nào mà là thông minh nhất. Thì đứa là con làm bác sĩ để giúp đời, con làm kỹ sư, con làm cảnh sát, con làm fire department, con làm police. Rồi có đứa thì nói con là sẽ mua nhà, nhưng mà con có thằng Thái là mua xe Mercedes cho má chiếc, ba chiếc. Rồi có thằng con có thằng Thái là cất nhà trên núi cho ba. Đủ thứ trên đời hết, nhưng mà cuối cùng á, tôi nói chọn đứa nào giỏi nhất thì tôi cho trong. Nhưng mà thành ra tụi con nói chặt hết à. Cái sự chọn lựa mà khôn ngoan nhất là chọn một người vợ biết thương yêu cha mẹ mình, biết hiếu thảo với cha mẹ mình và không có bỏng sẻn. Và chọn một cái thì người chồng cũng phải người chồng có đạo đức. Nếu mà mình chọn chồng chọn vợ mà sai đó là khổ đời con mình, khổ đời cháu mình và khổ cha mẹ anh chị em mình. Cho nên nó ngày qua action lắm. Sự chọn lựa khôn ngoan nhất không phải là ra kỹ sư bác sĩ mà ra chọn được một người chồng có đạo đức, nghĩa là không có chỉ biết mình mà không biết cha mẹ mình, thì như vậy quý vị mới hạnh phúc. Nó tôi nói sơ và tôi nói xong thì thiện hội dưới nó chạy lại nó chúc mừng Hằng, Hằng đã chọn được một người chồng lý tưởng. Biết thiện hội có đây không? Đấy không, dưới nó nghe phải không? Thành ra đó tôi nói cho quý vị nghe, cái đó là tôi dạy con nít. Thì ngày qua có nhiều chương trình dạy đó, giảng pháp vui vẻ cho tới tối chúng thầy trò chúng tôi có 2 tiếng rưỡi văn nghệ. Mà tôi bảo đảm quý vị đó, bài viện bài này cũng không bằng cái show của thầy tôi, đúng không quý vị? Thầy trò chúng tôi giảng giảng ca qua lo thôi mà còn ngon hơn là bài viện bài này nữa. Thành ra quý vị sẽ giúp đón theo cái phim này rất là vui. Và bây giờ quý vị chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để bắt đầu thầy chính thức bắt đầu giảng tiếp cái phần mà tinh hoa Thủ Lăng Nghiêm. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thủ Lăng Nghiêm này là Đức Phật sở dĩ có bộ kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm mà xuất hiện từ khi thờ Phật còn tại thế cho tới bây giờ là do cái cuộc tình mà của Ngài A Nan và Ba Ma Nan Già. Quý vị biết chuyện đó rồi hết rồi, tôi cũng không cần nói là quý vị lấy phim cũ nghe. Như vậy tại sao Ngài A Nan đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàng? Ở trong một cái đời Phật ngày xưa mà Phật tại thế đó, tu hành có 2 loại. Một loại là tu để trở thành A-la-hán, tức là tu để mà hết luân hồi sanh tử rồi mình nhập niết bàn hưởng lợi cho mình. Và một cái loại là tu để mà thành Phật để cứu độ chúng sanh. Mà muốn thành Phật độ chúng sanh thì phải thành Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm, hiểu chưa quý vị? Quý vị nhớ đạo Phật có 2 loại. Tại sao người ta kêu là tiểu thừa và đại thừa? Tiểu thừa là gì? Là chỉ lo cho mình. Chữ thừa nó có nghĩa là xe. Quý vị nhớ chữ thừa chiếc Hán á là không phải là đổ thừa mà tức là xe. Bởi vì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, Đức Phật nói ta có 3 thừa. Xe nhỏ thì chỉ chở một mình, xe trung là chở được một số người là trung thừa, và đại thừa là chở tất cả chúng sanh. Cho nên tiểu thừa là cái hàng tu thanh văn, tu cho mình. Cái người nào tu tiểu thừa vừa nghe tên Phật niết bàn một cái là ào ào xin chào Phật. Có phải Ngài Xá Lợi Phất là trí huệ số 1 trong tăng đoàn không quý vị? Nhưng mà trí huệ của tiểu thừa chứ không phải là trí huệ của Bồ Tát thừa. Ổng là cái người đại trí số lượng ít, coi như là ổng nghe tin 3 tháng nữa Phật nhập niết bàn thì Ngài mới xin phép Đức Phật cho Ngài về. quê của Ngài đã nhập Niết Bàn, phải không quý vị? Đức Phật mới cử cho đi với một cái người sa di quân đầu về để độ cho bà mẹ. Ông này ông nghĩ là ông chỉ độ cho mẹ ông xong rồi thôi, ông mới nhập Niết Bàn. Như vậy Ngài Xá Lợi Phất là người trí huệ số 1, mà thời Phật đó là cũng chỉ đại diện cho cái người lo cho mẹ xong rồi là ông nhập Niết Bàn. Còn sau này Phật nói đó, chúng ta ở đời Phật Pháp này nên đi cái xe trâu. Hồi xưa bên Ấn Độ đó họ cái xe gì là xe nhỏ nhất quý vị? Xe dê. Cái thứ hai là xe gì? Xe hư là con nai đó. Thứ ba nữa là xe gì? Xe trâu. Thì hồi xưa nó không có Mercedes, Lexus hay là cái xe gì ngon, mà nó chỉ có ba cái loại xe bò đó: xe dê, xe hư và xe trâu. Thì bây giờ đó, thầy Thông Lai hướng dẫn quý vị cái pháp môn này là pháp môn gì? Pháp môn xe trâu, tức là cứu độ được rất nhiều, kêu là đại thừa. Mà ngoài cái pháp đại thừa này, nó còn một cái pháp cao hơn nữa là tối thượng thừa. Thì bây giờ tôi tưởng tượng cho quý vị nghe. Ngài A Nan mà sở dĩ mà Ngài tu hành, mà Ngài đã chứng sơ quả tu đầu vàng, mà Ngài vẫn bị cái nạn nghiệp ái của bà Ma Đăng Già là gì? Vì trong 500 đời bà Ma Đăng Già đã từng là vợ của Ngài A Nan. Quý vị nên nhớ nha. Thành ra quý vị có những cái người mà rất ngạc nhiên thế này. Ở trong này có những người mà lần đầu tiên á, mà quý vị gặp một cái anh chàng đó là quý vị coi như là bắt đầu thương liền. Có những loại vợ chồng mà lần đầu tiên họ gặp nhau bị tiếng sét ái tình, có không quý vị? Cái loại đó là tiếng Mỹ kêu là sao? First time fell in love, đúng không? Là tức là cái loại đó là coi như là cái nghiệp vợ chồng của hai người nó đã có nhiều đời lắm, mà thấy cái tiếng sét ái tình. Mà có một cái loại nữa đó là không có yêu mà phải đi lấy chồng lấy vợ, có không quý vị? Đó là những người thế hệ mà bây giờ là 70-80 tuổi đó, đúng không quý vị? Hồi xưa cha mẹ đặt đâu con hồi đó, đúng không quý vị? Thành ra quý vị hồi xưa đó, ông già bà già mà ông nói ê, tao nói cho mày biết, bữa nay là tao chọn cái thằng đó làm lễ rồi đó, mày chuẩn bị đi. À, rồi kêu bà vợ cho bà chuẩn bị cái là coi lúa, coi thóc, coi heo, gà gì đó là tôi giả, là bắt đầu làm lễ rồi bắt đầu lễ hỏi, rồi lễ gì là cưới. Thành ra đa số những người đó là không có yêu. Nhưng mà tại sao những cái cặp đó lại ít cái ly dị vậy? Đúng không quý vị? À, còn cái cặp mà coi như mà cặp lần đầu tiên tiến sát ái tình đó như kiểu Mỹ này thì lại là lấy nhau, lại là bỏ nhau rất nhiều. Đó là cái điều quý vị cần để ý. Như vậy, kinh điển của Đức Phật ra đời là mục đích làm gì vậy? Giúp cho quý vị hết khổ mà tìm được hạnh phúc, phải không quý vị? Tất cả bộ kinh của Phật, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh gì đi nữa là cũng làm sao cho quý vị bớt khổ mà được an vui, phải không quý vị? Kinh của Phật không thể nào mà làm cho mình đau khổ hết. Và như vậy, khi tôi tu ngày hôm qua thì có một chương trình văn nghệ hôm qua được kéo dài từ tôi xin Phật 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà hôm qua cũng hơi overtime hết nửa tiếng. Tức là tôi xin hôm qua nó trời nó lạnh, đáng lẽ là chương trình văn nghệ sẽ được trình diễn ở tại vài cái sân của công viên trước cái Đức Quan Âm Lộ Thiên. Nhưng mà qua gió tự nhiên nó đổ lạnh, gió rất nhiều, xuống đây còn có 30, thành cho các em vào để sinh hoạt. Thì khi sinh hoạt như vậy đó, thì sau khi xong rồi thì sáng tôi gặp một số mấy bà, thì có bà lại chào tôi nói dạ thầy, hồi tối con thấy mình tu cái ngày mà coi như là 24 thì tốt, ngày 25 ngày qua tu nó không có tốt vì không có phước. Tôi hỏi sao không có phước? Nó nói tại vì chánh điện là nơi để tụng kinh, chánh điện là nơi để mà trang nghiêm lại Phật. Con đi lần đầu tiên con đi chùa Thượng Thọ mà con thấy sao nó khác cái chùa con, nó khác chỗ nào? Ở đó chùa con á, vô tới nơi đó là có một cái hàng chữ rồi, xin giữ im lặng để niệm Phật, tức là cái hàng chữ đó là không có được nói chuyện. Rồi đi xuống tới vô tới nơi đó thì tụi con cũng không có được từ tiệm, mà đi vô lại mà bắt đầu đi vô nơi rồi cái thầy trụ tiệm gõ chuông, rồi vô lại xong xuôi rồi mà muốn lấy nhang đó cũng phải xin phép thầy trụ trì. Rồi đi xuống dưới ăn là ngồi đâu ra đó, không có được cười, ăn cũng không có được nhai, mà nhai nhẹ. Thành ra con quen ở cái chùa đấy cũng 3 năm rồi, con xuống ở đây sao mà con thấy Thượng Tọa để cho đệ tử lung tung quá. Tôi hỏi lung tung là sao? Tôi thấy trời ơi, cười thì cười hả, thấy không? Rồi ăn cái dưới kia trời ơi, nói chuyện rồi tám quá chừng quá đất luôn, thấy không? Rồi muốn ăn nữa thì chạy xuống tự nhiên như người Hà Nội là lấy nữa ăn. Rồi tôi thấy sao mà cái gối gì chà là rồi ai tự động lấy, người nào xem sơ bích hết trọi à, thấy không? Con thấy cái đó là nó không có tôn ti trật tự, mà tu như vậy đó là con nghĩ là không có về Cực Lạc. Thì tôi mới cười tôi nói rồi tôi ghi nhận cảm ơn cô, nhưng mà chờ chút nữa khi buổi nay tôi trả lời cái vấn đề này. Và bà nói hôm qua thầy cho mấy đứa nhỏ mà nó lên nó múa nó ca nó hát trước Phật mấy đứa nó bỏ đi ngục hết phải không? Rồi ngày qua con thấy Thượng Tọa cũng vậy nữa, Thượng Tọa là một tu sĩ mà Thượng Tọa hát cái bản gì tình đầu tình cuối, trời ơi vậy con thấy con thối tâm quá đi phải không? Tôi nói thối tâm rồi mà còn chưa hết nữa, cái bản nó còn tha thứ được. Vì vậy tình đầu là tình cuối, mà như tình tỏ có yêu ai, tình tỏ hứa không yêu người nữa thì con tha thứ. Nhưng mà được tỏ là còn khác cái bản 10 năm tình cũ. Thì chắc chắn là phải có con mẹ nào mà nó tình cũ sư phụ trong đây, phải không? Mà nói sư phụ mới gửi một cái thông điệp như vậy là sư phụ đã mang tội tà danh. Trời ơi, nó nói tôi cũng xỉu xỉu vậy, phải không? Tôi nói được rồi, bây giờ chờ chút tôi trả lời cho nghe. Tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị kêu thầy bằng cái gì? Sư là thầy, phụ là cha. Mà bây giờ đó, mà cái người nào mà quý vị kêu bằng cha hàng thầy là thầy phải hơn quý vị mới kêu, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ đó, tôi hơn quý vị bảo đảm là tụng kinh tôi tụng hơn quý vị, tụng chú Lăng Nghiêm tôi bảo đảm tôi hơn hết, trong này không ai tụng qua tôi. Thuyết pháp đó, tôi cũng hơn luôn. Rồi chữ dịch trọng tôi cũng là the best luôn. Rồi á, hung dữ cũng là tôi luôn. Mà coi như là cười thoải mái á, trên pháp tòa cũng là tôi số 1 luôn, phải không? Thành ra là cái bà đó, bà lúc tôi bà nói nữa, bà nói thầy cười đó, ta thấy thầy cái cười ta che miệng này, phải không? Thầy cười ha ha ha. Tôi nói được rồi, để tôi trả lời. Tôi nói những cái trò mà rồi tôi phải còn bắt tôi cái lỗi nữa. Cái chân của thầy thì nó chai mà thầy lại đó, thầy không chịu lấy cái y che đó. Trời ơi quý vị cứ để ý, như là ngồi đây đó, cái chân của thầy đó thầy không băng vớ, còn cái chân của thầy hàng trường con đó ổng đẹp, bàn tay cũng đẹp nữa. Mà người ta nói nhỏ nhẹ mà thầy cũng tìm trường mà lại là người già không có cho thấy cái bằng chân, còn thầy đã không băng vớ mà lòi ra cái gốc cái chai xì đi nữa mà cũng không biết. Trời ơi, mới nói là tôi mắc cỡ lâu nay tôi hãnh diện như hai cái bằng chân của tôi. Mà che tôi từ hai cái bàn tay của tôi. Ủa, lâu nay mình nó tự mình khen mình mà đem so với thèm trường, tôi tức quá, tôi vô tôi bóng bóng coi trời thiệt, bằng tay thèm trường đẹp thiệt. Như vậy là bà chấm tôi không có điểm nào hết, phải không? Mà tôi nói bả đồ về, tôi nói khoan, ở lại đã. Bởi vì cái chuyện này là cái chuyện lâu nay đó, tôi cứ tưởng tôi là cái gì cũng được best hết á. Nhưng mà giờ tôi vô đây, cô không có khen tôi được cái gì hết trọi. Bà nói, tôi khen được con cái là chỗ thầy cho đồ ăn ngon. nhưng mà cái công này cũng phải công của thầy. Công của mấy bà nhà biết trong cô Hồng Vân, tôi nói nè cô. Giờ cô ngồi trong này đó, tôi không dám nói. Tôi hồi xưa là tôi đem cô ra tôi nhai rồi đó. Cách đây mà một năm á, cỡ vậy là tôi kim để quán đem ba hộp muối. Rồi Hồng Đức tấn ở lên đây, tôi bỏ ba hộp muối tôi nhai cái rụng liền. Nhưng mà giờ tôi hiền lắm rồi. Tôi nói cho cô biết đó, đồ ăn ngon là do tại tôi, không phải mấy cái bà biết đâu. Hỏi tại sao vậy? Quý vị nhìn thấy cái mặt của Hồng Minh không? Cái mặt cổ nhìn thấy là đau khổ, nhìn như là táo bón. Cô Hồng Minh đáng lẽ cổ là người nam, tôi phải đặt cổ là sư cô thích nữ nhượng trường. Tại vì cái mặt cổ đau khổ lắm, quý vị thấy Hồng Minh không? Nhìn là thấy coi như là người nào á mà coi như là bị coi như là Tào Tháo được, chỉ cần kiếm cô Hồng Minh xin một miếng nước là coi như. Nhưng mà tại vì sao tôi biết gì nhớ cái đợt này tôi làm trưởng ban nhà bếp không? Tại vì tôi xuống tôi răn dặn, tôi nói là làm nhà bếp á là làm với cái tâm quan hỷ, làm với cái tâm niệm Phật, làm với cái tâm phục độ chúng sanh. Thầy tôi bắt phải làm vậy. Họ nói trời ơi, bắt chịu này cực. Tôi nói cực bằng Đức Phật không? Hả? Đức Phật ngủ ở trong rừng 6 năm khổ hạnh, rồi ngủ dưới đất, còn ông vua đi lang thang chỗ này chỗ kia, còn mấy bà giờ nấu là có lò điện có đồ, cực không? Thành ra tôi nói bây giờ muốn đồ ăn ngon không phải mấy bà giỏi đâu, mà nấu với cái tâm là phục vụ chúng sanh, cái tâm quan hỷ thì đồ ăn sẽ quan hỷ, mà cái tâm cái gì mà tham sân si đồ ăn nó sẽ dở. Cho nên tôi nói thẳng với cái bà đó ngồi trong này luôn á, đồ ăn bữa nay ngon là tại vì tôi là trưởng ban nhà biết. Đó là tôi học nhẹ nhẹ cái câu trưởng ban nhà biết của chú thệ thủ. chú thầy thủ rồi mất rồi. Tôi chọc tại chú thầy thủ tôi ông hơi miệng chút cũng gì em dịu lắm, thầy tôi chỉ chọc thôi, tôi chỉ chọc đệ tử tôi thôi, tôi không chọc đệ tử ai đâu. Như vậy từ khi tôi lãnh cái chức trên ba nhà bếp đó, tôi không có gây lộn, mấy bà không có dám. Còn có một Minh đó, thằng nó từ đó đồ ăn nó ngon, nhưng mà nói về cái chuyện nó giận với nó bỏ, không có ăn là trưa nay thầy trò nói chuyện chào luôn. Dưới có nghe không vậy?
Dạ có.
Nói như vậy chứ cũng nhờ dưới nghe không? Rồi, tôi nói cho cô nó nghe. Bây giờ tôi hỏi cô nè, tôi giỏi về tụng kinh, tôi giỏi về niệm Phật, tôi giỏi về những cái chuyện mà quý vị thuyết pháp. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà tôi á, bây giờ một ngày nào đó đó, chẳng hạn như ngày qua có cái ông bác sĩ mắt, phải không? Mà ổng lên ổng vô tâm sự đời cô lụ. Mà trước khi đó tôi không biết yêu thì làm sao mà tôi giải thích gỡ rối tơ lòng cho ổng. Phải không quý vị? Vỗ tay đi. Tôi cũng phải biết yêu tôi mới làm bà Tùng Lâm được chứ. Phải không? Như vậy thì hỏi cô như vậy là cái bản tình đầu tình cuối nó đâu có gì sai đâu. Thật ra khi mình hiểu cái bản nhạc đó là một cái bài pháp đó quý vị, thì tôi phân tích cho các bạn nó nghe nè. Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi thì ở trong này đó có người nào mà lần đầu tiên mà lên xe qua rồi yêu lần đầu là lấy ông chồng đâu, đưa tôi coi thôi. Tức là lần đưa tay duy nhất đó, cái cô một cái mụ quế kia nè, đó đứng lên cái mù tê đứng lên. Không? Bây giờ coi như là cô yêu có một lần thôi phải không, có dịp là lên xe qua luôn. Nhưng mà cái một ngày nào ông xã cô chết có phải không, cô có lấy chồng nữa không? Như vậy có phải là tình đầu cũng là tình cuối không? Vỗ tay đi, phải không? Rồi ông tự hỉ lên đây. Lên đây, thí dụ con trước khi con lấy vợ con có yêu chưa?
Dạ,
như vậy mà xã con không phải là tình đầu.
Dạ, không phải.
Mà bảo là tình cuối.
Dạ,
tức là tình sau.
Dạ.
Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Thấy chưa? Đó. Mà tại sao là đau? Cái cha này đó đã có vợ rồi. Vợ đó hồi xưa đó, trước khi đã có vợ đó thì đã là sĩ quan hải quân có nhiều bồ lắm. Rồi đó, ngài sẽ bị thương á, chạy vào trong cái bệnh viện của hải quân cho nằm á. Thì con vợ nó mới dẫn thằng con trai đi thăm công, phải không? Ẩm đứa con đi thăm. Mà vô đó đó thì gặp một cái lúc đó lại có con bồ vô thăm nữa.
Dạ,
rồi cái ông con bồ đang ngồi đút cháo, rồi con vợ đang xách cái người nồi cháo vô nữa. Thì hỏi ai vậy? Nó dạ cái đó là cháu kêu bằng cậu. Thì kêu nó giống tôi lắm. Nhưng mà cháu giống kêu cậu. Với trai này đó, bữa giờ tôi nói là tình đầu hay tình sau, khi cơn đau tôi biết bao lâu. Tại vì bây giờ mà xã mà ổng vẫn còn đau tới bây giờ cũng chưa biết bao lâu vì sao. Tới bây giờ thì ổng đã tu rồi, rồi gì về nhà để cho trả hiếu cho mẹ. Mẹ chết rồi, tôi nói thôi bây giờ chuyện nào mà xã đồng ý cho đi. Nhưng mà ổng vẫn không chịu tu, ổng về nhà ổng còn giải bà này bà kia nhảy đầm. Mà tôi hỏi quý vị có chồng mà vẫn cho những bà này kia bà nhảy thì bà xã còn đau không quý vị? Bởi vậy tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu mới hết rồi. Thôi đi xuống đi nha. Hả? Như vậy đâu có sai Phật pháp không? Một ngày ta được yêu, phải không? Là một ngày ta buồn thiêu, biết trống vắng, biết trái đắng và biết nếm trái đắng. Mà đời thì không như phong tranh, đó là cái ông sĩ bác sĩ mất nè. Hồi xưa trước khi á, ông chưa có bị con vợ mà nó làm khổ, có phải là ông nghĩ đẹp không, diễn tả đẹp không? Lúc đó là ông đi học coi như là bác sĩ răng, thì nó cũng học bác sĩ răng, phải không? Cho nên lúc đó đó là ông là người mù quáng, ta kêu mù quáng là kêu là gì, là nò đó. Nhìn tổng cái là cái thằng này cái thằng nò. Nhưng mà sau khi con vợ nó phản bội, nó cũng sừng rồi đó, thì lúc đó ông bỏ cái nghề đi nhổ răng mà ông học cái nghề mổ mắt. Bây giờ ông đã sáng mắt rồi thì ông mới làm bác sĩ mổ mắt. Bây giờ phải không? Đó là phá chứ còn gì nữa. Như vậy là mà đời thì như chim bao, khi anh yêu không biết ra sao ngày sau, phải không? Rõ ràng là ông biết ra sao ngày sau thì ông đâu có dạy vậy. Lúc đó là ông là mù mắt, ông nò. Bây giờ ông sáng mắt, ông đổi nghề, ông không có sự mổ mắt. Thì như vậy tất cả những cái gì chúng ta dùng cái trí huệ thì nó trở thành là pháp, phải không? Đúng không quý vị? Rồi nói về 10 năm tình cũ. Thật sự đó, nếu mà ông thầy nào đó, có một người hỏi tôi thầy, thầy có biết yêu chưa? Thì tôi hỏi, muốn nói láo hay nói thiệt? Nói láo á, thì tôi nói già. Bằng tăng thì nữ Phật. Phật dạy rằng khi ra đường gặp gái chỉ được nhìn có chân. Đó là tùy theo nha. Không được nhìn ở trên. Nhưng mà tôi đó là áp dụng cái lực đó. Thành khi thấy một cái người nào sao tôi chỉ nhìn cái bằng chân của đàn bà hay đàn ông. Chứ thôi tôi nói sao thầy biết được bằng bà đàn ông. Tôi dạng cái bằng chân của đàn ông ấy, thì nó không có sơn được chứ bà nó có sơn. Như vậy thôi. Bằng tăng giống như là một cái người, nghĩa là một cái cây khô mà tuyết nó đóng mùa đông. Thành ra bằng tăng từ khi tới giờ, vào chỗ Phật 9 tuổi tới giờ, chưa biết yêu là gì, trái tim còn tin. Không? Đó là nói láo. Còn nói thiệt nè, nói thiệt nghe không? Bằng tăng vô chùa cũng được hòa thượng dạy là nhìn gái đẹp chỉ nhìn cái bằng chân. Nhưng mà bằng tăng nhìn thấy cái bằng chân á, lâu nay nhìn thấy mấy bà già đó thì cái chân nó xấu, nó nhăn nheo. Bữa đó có bữa bằng tăng nhìn thấy cái bằng chân sao tự nhiên nó bằng chân em năm ngón kêu xa. thì bắt đầu mới nghĩ tới cái chuyện là hòa thượng mới giảng là con người đẹp cái gì cũng đẹp, bằng chân cũng đẹp. Thì nó bằng tăng nghĩ là bây giờ xin Phật cho con nhìn lên chút xíu thì cái bằng chân con liếc lên cái đầu gối, cái đầu gối ôi trời ôi cho ơi nó đẹp nó đẹp lạ nữa. Ôi chú cho nó đẹp quá. Thì nhìn tới bằng chân rồi bắt đầu sao không dưỡng, mình xin thêm nhìn trên nữa. Mà bữa nó vô tình nó gặp cái cô đó trời mùa hè, cô mặc lên tôi lòi cái lụng lúng đó, ôi trời ơi. Con nhìn xong cái ve con lẹ mặt luôn. Tội tội nở, con không thể Phật, con có thể con cái rộ rụng không. Nhưng mà vậy sao? Đó là tôi nói thiệt đó, phải không? Rồi nhìn lên trên đó là bắt đầu, phải không? Nhưng mà lúc đó là tôi là đại sư huynh mà có tiếng, là coi như là lâu nay là có người giống như thầy Thiệu Quán vậy đó, là có người lạnh lùng, gặp đàn bà là đứng đó là gần nghe không. Nhưng mà thật sao mấy cái tên đó là mấy tên rất yếu đuối tình cảm,
sợ
vậy. Vậy la làm chừng nào là dính chuyện đó mà tôi nè, phải không? La cho dữ, nhưng mà la cho dữ về cái bắt đầu là thầm, phải không? Nhưng mà thật ra gì á, tôi yêu con đó, tôi yêu thầm thôi, cổ đâu có biết đâu, phải không? Cổ chỉ thấy là tôi chỉ nhìn bằng chân, rồi tôi nhìn tới cái đầu gối, rồi tôi nhìn tới cái lỗ rúng, rồi đó là tôi yêu. Nó đâu có trả lời được. Nếu mà tôi tỏ tình thì giờ này đâu còn là tình đầu mà tình cuối, phải không quý vị? Cho nên cái bản nhà tình đầu tình cuối là cho thấy là tôi vẫn còn trên trái tim. Hiểu chưa? Như vậy đó, quý vị phải hiểu Phật pháp á. Bởi vậy á, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lúc đó tôi mới làm. Quý vị thấy khi nào quý vị chửi chồng quý vị là quý vị nhé, đem cái thằng chồng cũ, bồ cũ ra so sánh không à. Mà khi nào quý vị giận vợ quý vị cũng đem cái con vợ cũ mà cái con người yêu của quý vị mà mất. Con cá sể là con cá gì quý vị? Con cá bự. Đi chăng như vậy á. Đàn bà Việt Nam không ngoại tình bằng thể xác, nhưng mà ngoại tình tư tưởng rất là nhiều. Hở một cái đó như thiệt chơi ngày nào mà làm mít lòng nguyên tỉnh à. Hồi xưa anh không có gan ăn bằng cái người tình cũ của tôi đâu. Đúng không quý vị? Cho nên đàn bà Việt Nam coi như là không có thất tiết mà thất đức. Còn đàn bà Mỹ là sao? Đàn bà Mỹ thì nó thất tiết nhưng mà nó không thất đức. Đàn Mỹ là rõ ràng lắm. Thì hai cái nền văn hóa nó khác nhau. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, thành ra khi mà quý vị lên đá một vị thầy đó, là quý vị thấy như tôi bây giờ nhờ có những cái đó tôi nói thật. Chứ còn những khi cười á, mình cười là mình cười thoải mái, còn mình nó làm giải bộ những cái đó là màu mè hết, phải không? Thành đối với Phật là trực tâm là đạo tràng, vui là vui, cười là cười, phải không? Mà nhờ tiếng cười của tôi mà có nhiều người quy y đó, tại hỏi ba chuyện hỏi thôi. Ba chuyện hỏi đó, chuyện hỏi đâu mất rồi, chết sợ tôi đem ra trốn rồi. Nó nói ba con không bao giờ quy y thầy nào hết.
Thì hỏi đứa tay dưới
đây. Đâu đây? Chứng minh cho nói thật thì hỏi đâu đấy? Ông chủ tiên.
Ông chủ tiên.
Ba đó là một thiếu tá về sĩ quan tình báo. Ông rất ghét chuyện cộng. Ông không bao giờ quy y ai mà chỉ hỏi sở dĩ quy y thầy là tại vì ông già nó đó. Mà bà già nó cũng ngạc nhiên nữa. Khi tôi về đồng viên 4, tôi giảng pháp cộng đồng lùn lùn. Hồi cái ông lên ông ghi danh tới hồi kêu phát cái bằng quy y cái phát cho ông. Tôi đâu biết ông là ai. Bà già có điện thoại trưởng trắng. Tới hồi điện thoại nó từ San Jose, lâu lâu nó về thăm ba má. Cái nó nói ông già, bà già nói ê ông già mày về có quy y thầy thông lai là nó ngạc nhiên quá. nó mới chạy vô nó coi coi tại sao mà ông già nó quy y. Rồi sau cùng nó hỏi bà quy y thầy nói gì nữa, khoái cái giọng cười không. Tại vì cười thoải mái. Còn mấy ông thầy thì tôi ghét là ông hỏi ta gì cười còn mới cười mà đóng chân. Rồi ba thấy ông thầy nó quơ tay quơ chân mới vậy, nhưng mà cái chuyện á quơ tay quơ chân là ông thầy này ông không có khe hình thức. Còn cái chuyện mà đóng kịch đó để ngồi nghiêm trang, quý vị thấy không? Quý vị mà chết vì những cái bà vợ nghiêm trang không? Hồi xưa thấy nó lại cái tà áo trắng khép ông bến nó ngồi để khép nếp mời nó ăn không ăn. Đấy ông nói cái gì nó không nói á. Nhưng mà nó tính nói về nó chửi chồng số 1 luôn. Thiệt. Đúng không? Thành ra đó, đúng thật. Nếu mà mình có sao nói vậy đó. Bây giờ như con vợ đó mà nó ngái, phải không? Nhưng mà nó mua thuốc để nó uống đừng ngái, rồi nó hôi nách, nhưng mà nó lại mua đồ nó xịt cho đừng hôi nách, rồi nó ở dơ, nhưng mà khi quý vị lại đó là nó lại dọn dẹp sạch sẽ, phải không quý vị? Rồi nó đủ thứ, rồi nó hút thuốc á, là thuốc cẩm lệ, nhưng mà nó bữa đó làm hút thuốc, rồi nó ăn cầu nó xỉa nữa, mà nó giấu hết, cho tới một ngày nào mà lấy nhau rồi đó, quý vị thấy không? Xì ra đủ thứ ha. Đêm nằm thì ngái o o. Chồng thương chồng bảo ngái cho vui nhà. Rồi lúc đó sao đó bà già mới nói, trời ơi, hồi đó mày nói con dâu này nó không có biết ngái, sợ biết ngái thì mình thương vợ lỡ rồi sao? Hả? À, chồng thương chồng bảo ngái cho vui nhà. Mà nói vợ mày không có biết ăn quà nó sao đó? Mẹ ơi, vợ chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cốm. Mà tới cái đầu nó sao nó không gỡ mày, hồi xưa mày thấy nó chảy vào dừa nó vậy. Trên đầu những rạc cung rốt. Mà chồng thương chồng bảo quá thốn cay đâu. Khi thương thì trái ấu cũng tròn, khi méo mà mòn cái cục hồng cũng méo. Cho nên á, quý vị thấy không, như vậy á, bây giờ tôi đem thầy tại quán đây nè. Thầy tại quán hồi giờ có yêu chưa?
Dạ.
Có yêu chưa?
Dạ có.
Vậy là nói thiệt phải không? Ê, ông có yêu rồi, vậy mà lâu nay ông tưởng ông chưa yêu. À, như vậy con mới là xứng đáng đệ tử thầy. Để sau này mà có yêu rồi mà tại sao không có đi thành lập gia đình?
Vậy con không muốn ai điều khiển con
hả? À, không muốn điều khiển, thấy chưa? Tức là ông tự quán, ông nói với tôi rồi, sư phụ dạy cái bài toán hay đẹp. Cái sự chọn lựa thông minh nhất của một cái người con trai và con gái trưởng thành là chọn một cái người yêu mà coi như là đàn bà, kêu là perfect man. Mà đàn ông chọn được á, một cái người perfect lady khó lắm. Thì chìm ở đâu quý vị? Hả? Thật ra chúng ta đều là phàm phu tục tử, chưa chứng quả đều có tham sân si, đúng không quý vị? Mà đàn ông cũng có tham sân si. Mà tham sân si á, cộng lại với tham sân si là coi như trở thành là bãi chiến trường. Thì làm sao có cái chuyện trăm năm hạnh phúc? Thì như vậy, trong ngày tôi chỉ quý vị, những ông nào mà chưa có vợ, đưa tay lên muốn tìm một người phương phịch lấy điện. Đưa tay, ai? Tôi chỉ cho. Ai muốn không? Đưa tay lên tôi chỉ cho cái. À muốn, à con muốn, bây giờ, à, ông này là ông muốn tìm phương phịch lấy điện. Thì bây giờ con ở ngoài đời, con nghĩ có cái người nào mà cái người nào mà cái tâm tốt cái độ là bây giờ con là bác sĩ thì dùng một năm 500,000 đô la, mà bây giờ mẹ con, mẹ lãnh dưới luật Phật bây giờ con hiểu rồi, mẹ con bây giờ cần một số tiền để mà coi như là 500,000 đô la, mà con có trong ngân hàng con có 600,000 đô la, thì con kiếm được người đàn bà nào mà có thể hy sinh để cho con giúp cho mẹ con 500,000 đô la không? Có không? Có thì bây giờ con tìm một nơi có vô kiếm của Hồng Đức. Hồng Đức đứng lên. Tôi chỉ là đúng. Hồng Đức đâu rồi? Tại vì tôi biết cổ đó. Tại sao tôi dám nói? Tại vì cô Hồng Đức bây giờ là thủ quỹ của làng A-di-đà. Làng A-di-đà này có access trên 10 triệu đô la, phải không? Và cổ là treasury. Tất cả tiền bạc tôi giao cổ, không mất một đồng, có thể là cổ đã hết tham rồi, sân thì có. Thì như vậy á, muốn tiền perfect lấy gì, để có nước vào chùa tiếng sư cô Hồng Đức thôi. Nhưng mà sư cô Hồng Đức thì đâu có, con người mà đã hết tham sân si thì sao? Họ sẽ không còn tham, tham dục nữa. Thành ra con đi tu đi con ạ. Còn mấy con nào đó mà muốn perfect tờ coi như gentleman không, chỉ đi. Ai muốn tôi chỉ cho.
Mày dám
giơ
tay.
Tôi chỉ cho.
Giơ
cái tàu
luôn.
Đấy nè. Tại quán lên đây. Thầy Quán lên đây, Thầy Minh lên đây, Thầy Thủ lên đây, lên hết, Thầy Không lên đây, tôi chào thầy. Ai mà muốn kiếm perfect gentleman, perfect man, đây là tôi chỉ cho, quý vị sẽ bị sạch hạnh phúc ngay, kêu lên đây hết, đừng có mắc cỡ. Còn Thầy Thủ đâu trốn rồi. Rồi, đứng hàng ngang lên đây, đứng đây tới đây nè. Đứng lên, không có né, lên đây. Né là còn, té là còn, còn muốn cái gì hơn nữa mới né, lên đây. Né là hàng hiếm mới né. Đi lên đây. Bữa nay là pháp tối thượng thừa đó, không dễ gì có cái bài pháp này đâu. Rồi, bây giờ quý vị quay xuống. Luôn tán đầy đủ không? Giờ tôi hỏi thật người, đợi quá, luôn căng đầy đủ không? Rồi, đợi Minh, luôn căng đầy đủ không? Đợi Không, luôn căng đầy đủ không? Tôi sẽ hỏi lại sáu bà vợ của ông à. Tại sao luôn căng đầy đủ mà sáu bà vợ đều bỏ ông hết? Bây giờ á, đẹp trai không? Đệ tử này đẹp trai không? Rồi về sắc đẹp ok chưa?
Ok.
Ok. Rồi về trang sắc là coi như là trên trung bình hết. Phải không quý vị? Thầy Thể Quán á, là coi như là nửa dòng máu Mỹ và nửa dòng máu Việt. Cao láo, đẹp đẽ. Coi như là qua đây cũng tốt nghiệp đại học, đã từng làm đi lính cho biệt động quân của Hoa Kỳ. Tức là cái người này đầy đủ về lý đức, về đời và đạo. Thầy Thể Minh qua đây mới 26 tuổi. Trong khi gia đình á, có một cái ông thầy dụ thầy Thể Minh để mà quy y đi cho một chiếc xe Lexus. Thầy Thế Minh một cái người thanh niên từ Việt Nam qua mà không bàn cái đó mà quy y thầy Thông Lai, vì thấy thầy Thông Lai không có xe Lexus mà thầy Thông Lai đi cái xe Corolla đó đời 80 mấy, thành ra thầy Thế Minh đến đây là vì đạo. Kế đó ông thầy Không này đó là đã 5 lần lên xe qua. Ê, đừng có giỡn mặt nha. Ha? Bây giờ cái người mà một vợ mà thấy cái thằng hai vợ con kêu nó bằng gì?
Sư
phụ. Cái thằng hai vợ thấy cái thằng ba vợ kêu bằng gì?
Sư phụ.
Cái thằng ba vợ thấy thằng bốn vợ kêu là gì?
Sư
phụ. Thằng bốn vợ thấy thằng năm vợ kêu bằng gì? Sư tổ. Như vậy là đầy đủ chi tiết rồi, phải không? Chào hàng. À, thầy Thể Không á là một cái người cũng là xuất thân từ Không Quân Việt Nam Cộng Hòa. Một cái người này rất đầy đủ bản lĩnh của đàn ông. Mỗi một lần ly vợ, ly dị là cho một con vợ một căn nhà, coi như là quyết lên hết. Bởi vì thấy không cái gì, một lần ly dị, con là bác sĩ nha, một lần ly dị con thấy thương đau không? Bánh tà lông chưa? À, bác sĩ đưa tay lên, bánh tà lông luôn. Coi như gần hết tiền luôn, thấy không? Bánh rút xi luôn, gần như là bánh rút xi luôn, mất hết. Mà ông này nó ổng đã 5 lần như vậy là con phải kêu sư tổ này kêu đi. Sư tổ. Thấy chưa? Sướng không? Đâu có phải là có bằng cấp là con. Tay này á là bác sĩ. Mà tay này phải kêu đây là bằng sư tổ là con hiểu. Đó là mỗi một cô á, mỗi một cô vợ đều cho một căn nhà. Giỏi không quý vị? Giỏi lắm. Như vậy là cái người này là cái tâm Bồ Tát. Đúng không quý vị? Con người đó, chúng ta đấu tranh với nhau để mà giành quyền nuôi con, đấu tranh nhau nhà cửa, mà ông này ra đi với hai bàn tay trắng. Thành ra ổng nhiều nhà đến nỗi một buổi kia ổng phải về thăm nhà mà ổng không biết, ổng vô lộn nhà bà kia đến nỗi nhà ổng không nhớ luôn đó. Con người cũng như là vô sở trụ. Thành ra ở đây có một cô nha sĩ đẹp gái, nó từng là cụ hoa hậu. Ai biết cô nha sĩ gì đó không? Ai biết tên gì đó thầy bác? À, ông thầy Không tên gì? Tên gì?
Jenny
Trần còn nhớ tên nữa. Quý vị thấy chưa? Cả 5 lần gian dở mà vẫn còn nhớ Jenny Trần. Thì mấy người đi vô làm ra cho thầy Thể Quán, thấy không? Thì ông kia ông coi, thì bà nói cho tôi là cụ hoa hậu có đưa giấy tờ ra. Thì lúc đó thầy Thể Quán nói đẹp cái gì mà đẹp. Là bích lòng liền bà kia. Quý vị, người đàn bà mà đã được chức hoa hậu rồi mà thầy Thể Quán nói gì chẳng khác nào coi như là đem mình kiếm mình đâm tâm cho tim ổng. Bà có nói trời ơi sao mà tàn tạ dữ vậy, hoa hậu nhưng mà tàn tạ nói gì chẳng có cái gì, cái gì chẳng không, thấy không? Còn thầy đây thầy Không được khen sao? Khen đẹp không? Đẹp lắm. Do đó thì cái lượng nhân quả, thầy Thể Quán chê cái bà hoa hậu nha sĩ thì bà hoa hậu nha sĩ chê thầy Thể Quán. À, thầy chùa nói chuyện vô duyên, thấy không? còn thầy thầy không thì sao? Ông nói sao không? À khi khen sao không? Nói lại đi. Lúc ông này khen bả đẹp rồi bả nói sao?
Bả nói ông
dễ thương. Vậy tôi chỉ ủa cái gì thấy rõ chưa? Đâu có cần là phải là bằng cao hơn. Ông này chỉ là một cái người qua đây chỉ có cái bằng cắt cỏ và lên cái pin thôi. Nhưng mà ông bác sĩ mắc phải là kêu một sĩ tổ. Mà cái bà nha sĩ hoa hậu phải kêu bằng coi như là đi tu dễ thương, đi tu dễ uổng vậy. Mà tôi khoái cái nữa là ông giống tôi, cái mặt giống tôi nữa. Nhìn kỹ giống không? Thấy không? Ba đứa này bây giờ tôi nâng ổng lên, tức là tôi nâng tôi lên đó. À, rồi như vậy tôi nói cho quý vị nè, bây giờ thầy thể quán có một cái đặc tính là thầy thể quán đó không chấp nhận bất cứ ân huệ nào của bà nào. Ở trong này các cô nào mà thấy thầy thể quán cực khổ lấy than sửa chùa sửa nhà này kia, đem đồ ăn ra thầy thể quán có quen không không quý vị?
Yeah.
Có không? Thẳng đi không phải không? Rồi muốn giúp đỡ cho là thầy ơi để con nhịn than dùm, thầy thể quán nói không, bạn của tôi là chỉ là cái than, có phải như vậy không? Thầy thể quán có phải gì không? Khi mấy bạn đem đồ ra con nói sao? Con nói thẳng từ bữa nay là bài pháp sống này. Con nói sao?
Thì con không muốn làm phiền quý vị đó.
Không muốn làm phiền. Là để một mình.
Tuổi rồi à, cực khổ để mình con được.
Rồi mấy cô gái trẻ thì sao?
Ok.
Thí dụ mấy cô trẻ. Như vậy là mấy bạn đó là chê nhân sách của tôi. Bây giờ quý vị chọn một câu nào đẹp nhất trong này đi. Đi rồi chọn đi. Đó. Bây giờ rồi chọn con nhỏ gì Mỹ Lai, như Mỹ Lai cho nó hợp đi. Rồi con nhỏ gì Nguyên Đạo đứng lên. Nguyên Đạo đứng lên, con Mỹ Lai nè, con tương đối không đang hậu đốn nửa dòng máu Mỹ, đứng lên đi một vòng nó đẹp, con xứng đôi giờ nữa không, đứng lên xứng không, quay vòng coi. Rồi bây giờ tôi đem đây là pháp sống nha. Đạo Phật á là sẽ giải quyết những cái phiền não ở thế gian này. Bây giờ quý vị hỏi về thầy cái quán bao nhiêu bao tiền đi, 180 bao, Nguyên Đạo bao nhiêu?
200.
Nói thiệt. Như vậy là không phải là trực tâm. Cái này là phải trực tâm là đạo tàng. Thầy hỏi sao nói thiệt vậy? Bao nhiêu bao?
200.
Cứ nói đi không sao này. Thầy, đây là pháp đó con. Không công đức lắm á. 106. Gái hơn 2, trai hơn 1. Đúng rồi. Như vậy đó, về ngôn ngữ cũng được, đồng văn học đói. Mà bây giờ chẳng những bây giờ con chê mấy cái bà Hồng Huệ đem ra con cũng ghét, Hồng Liên thì già quá đáng, rồi coi Hồng Tịnh thì cái mặt đã hồi xưa tại là coi như là xăm đông mại, bây giờ đoạn sư cô nói thấy dễ ghét nữa. Rồi có bà nào thì xuất chụp hơn cũng ghét. Rồi bây giờ đó, nếu mà Nguyên Đạo lại nói thầy uống một miếng nước chanh cho nó khỏe. Thế lúc này con nói sao? Rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, đừng làm ngồi xuống đi. Bây giờ tại sao mà con chê khổ? Tại nãy con nói là không làm phiền mấy bà già. Bây giờ cái người trẻ này cái là đầy đủ sắc đẹp, mà cũng môn đăng hộ đối với con, cũng có một dòng báo cha là Mỹ, má là vậy mà tại sao con biểu con uống hết đi rồi sao?
Nếu mà con uống đi nước thì bữa sau cổ sẽ bắt con
lạc
cái này làm cái
đó. À, tay vỗ tay. Ở trong này đó, chính vì cái tay này trong học ông này mà thành ra thiện cơ cũng bị uống ly nước của Nguyên Tử, ông Dưỡng cũng uống ly nước chanh của cái bà sát gì đó, rồi ông chồng của sát thủ cũng vì uống nước chanh, bây giờ này giữ cháu nội cháu ngoại cho sát thủ đi chơi. À, không chưa? Thấy chưa, ông này rất là khôn. Nhưng mà con nói thật, có một lý do mà con sợ nữa là sao? Nói thiệt đi, thầy biết con nó chưa đã láo.
Tại vì con sống trong cảnh mồ côi nên con sống một mình quen, là con không muốn dứt bất cứ một gì
hết. Mồ côi mình vẫn cố đơn, sư phụ cũng mồ côi đấy. Càng mồ côi càng cô đơn. Nhưng mà thật ra đó, tại bữa nọ khổ đi lên trước center, thầy tại quán ấy, ông nói đi đón, ông nói đi đón xe mà thấy con Nguyên Đạo đó giống như đi về Việt Nam vậy đó, một gia ly 70 bao, hai cái ba cái. Thầy ơi, nói trời con đi giống gì chọn hết nhà của đi. Ông nói trời ơi, ông nào mà lấy xuống câu này nội đi tu không ấy, rồi phải thuê một xe du hô chở đi tu, phải không? Ông có nói thôi đó, không nói chuyện đi. đến sát quán là đi đâu là dùng con mắt mà quán, gây ơn gây quán, hiểu không? Thầy không biết còn chưa kể nữa, con để ý cổ hai tiếng hồ tắm lần kiểu này nước mắt. Rồi đi ngang qua là nghe thơm phức mùi dầu thơm. Thầy nói con dám lấy, tại vì con nghĩ không đủ tiền mua, không đủ tiền để mua quần áo cho cổ đi pháp hội, rồi không có đủ tiền để giặt đồ, rồi không có đủ tiền để mà coi như trả tiền nước, nước con này mắc lắm. Thầy nói ông thầy quán thì dễ sợ lắm, đâu phải ngu đâu cái gì. Bây giờ thấy ghê. Thầy như vậy bây giờ có, bây giờ tôi giới thiệu sơ là một thầy Thiện Minh á, thì tôi không biết, tại vì ổng ở đây ổng trầm lặng lắm, ổng có nói gì cười cười không à, chưa biết, cũng chưa tâm sự vậy. Còn thầy không này được cái là rất là hay. Con người mà được 6 năm 6 người đàn bà yêu, nhất là mỗi một lần á, mà quý vị đâu đợi đổ dở rồi đó, mà quý vị được một người đàn bà thứ hai, thầy không, khi mà con mà ly dị người vợ đầu tiên á, cái bà thứ hai thương con, bà biết con đã một lần bị dân dở không, biết không? Biết mà vẫn yêu như vậy là ông này phải là cao thủ võ lâm. Vỗ tay đi, vỗ tay.
Sướng phụ.
Rồi, sau khi mà con ly dị, bà thứ hai con giao tài sản hết rồi, cái bà thứ ba có biết là con có hai bà đều vợ chưa? Như vậy là siêu siêu thủ. Đúng rồi. Rồi khi mà con ly dị bà thứ ba mà bà thứ tư yêu con á, bà biết con có ba lần ly dị không? Vỗ tay nữa. Rồi con có ly dị bà thứ tư mà bà thứ năm vô con biết con bốn lần ly dị không? Sau này tôi có chết thể chức coi như ngồi ghế này là ông này nè. Tu thân thị gia tề quốc có bình thiên hạ, mà ông này ông tu thân ổng sao mà đến nỗi mà bây giờ tôi hỏi ông Thiện Trân, ông hồi xưa đó ông gặp cái bà Nguyên Thịnh này đó là ông đã có ly dị lần nào chưa?
Chưa
đó, thấy không? Chứ mà ông mà có chừng một lần nữa là chưa chắc cái bà này mới nhìn tới nữa, phải không anh Thịnh? Mà ông này đó ông 5-6 lần mà vẫn thương, và đến nỗi bây giờ cái bà nha sĩ hoa hậu mà còn khen dễ trai dễ thương mà đi tu với ủ vậy ông. Cái người này xứng đáng ngồi ở đây. Mà giờ tôi hỏi về tình cảm trong này, quý vị đối với trong này tiểu quán là đại đức thọ đại giới rồi, đẹp trai cao ráo chưa có vợ, Tệ Minh từ Việt Nam qua, giỏi về nghề nghiệp, hiền lành, không có nói gì hết, là cũng được rất là coi như là cũng như rất là dễ thương, hy sinh tất cả. Và ông Tệ Không này đã 5 lần gian dở, 5 lần chảy máu tim. Nhưng mà quý vị thương ai nhất trong này, với bà sẽ sau này chấm á, chấm điểm để nhường cái làng này mà về coi á, là ai chấm chấm cho Tệ Quán không? Chấm thiệt đi, chấm thiệt đi. Tệ Minh không? Tệ Không, ai chấm Tệ Không cho ta lên.
Chấm
chưa tổ. Cái gì thấy rõ chưa? Như vậy ông này ông phải có một cái phước đức gì đó đàn bà họ mới thương. Như vậy nó quý vị được có lầm nhé. Thí dụ như ông mà còn con trai lớn lên, ông tán chừng 5 phút là có thể tán được bà Nguyên Thịnh. Nhưng mà ông đó mà có một lần như vậy đó, tán 3 ngày cũng chưa lung lay được trái tim bà Nguyên Thịnh. Nhưng mà ông này đó, ông phải là thế nào đó, đúng không? Thầy nói từ nay đó, đệ tử những cái đứa nào đó mà muốn hỏi làm sao khi mà như con gian dở đó, con lại câu hỏi ông cho tôi xin một trang giấy. Ông bác sĩ mắt này tuy ông nó là mổ mắt nhưng mà ông vẫn còn nò, ông muốn sáng lần thứ hai thì ông thì không thì sẽ mổ cho con. Con phải đồng ý ông này dư sức kinh nghiệm đi dạy con. Ông xá ông cái đó đi. Bác sĩ đó tôi chỉ cho. Như vậy quý vị thấy rõ những cái kinh nghiệm này nó làm cho một cái người vững chạy trong cái đường lãnh đạo một cái hệ thống. Bây giờ quý vị có tin tưởng là giao cho một cái người không biết gì hết, không biết gì hết để làm cái này không? Mà giao cho thầy Không, ít là thầy Không vẫn có những kinh nghiệm gì cái tu thân, đề gia, trị quốc mới tới bình thiên hạ. Mà ổng tu thân làm sao để cho mấy bà mê, phải không? Mà ổng đề gia làm sao mà 5-6 bà mà không có bà nào quán mà nào mà ổng lo đầy đủ hơn. Thì tới cái đường lên là trị quốc, mà ổng không phải làm vua thì ổng ngồi đây để ổng điều trị mấy bà. Và tới lúc ổng đem bình an lại cho mấy bà trong làng A Di Đà cho được bình thiên hạ. Cái bé này là tôi nói không phải là tôi bôi bác đệ tử để cho thấy rằng, cũng như hồi nãy có một cô, cô đau khổ quá, cũng nhờ thầy Thể Quán đưa vô để gửi đối từ lòng cái chuyện hôm qua đó, cái chuyện cách đây mấy ngày có một cái bà nói là bà muốn thương con trai con gái nhưng mà bà không có thương dâu và rể, phải không quý vị, chứ gì đó không? Thì ngày hồi nãy bà nhờ thầy Thể Quán, phải Thể Quán dẫn vô để bà tức, bà nói bà chưa có, bà ngủ không được 2 ngày, thầy qua nhiều người giải quyết về vấn đề ông bác sĩ thì cũng giải quyết về nhân quả này kia, bạn cũng không chịu. Sau cùng khi thầy Nhật Quán đưa vô, là thầy Quán gọi cô Hồng Đức, cô Hồng Đức vô có mặt với thầy ngồi để mà giải quyết với bà. Rồi khi hỏi đã từ hết rồi thì bà nói bây giờ đó, bà chỉ muốn con gái bà đừng có yêu yêu cái thằng đó, con trai đừng có yêu con đó. Thì lúc đó đó cô Hồng Đức nói, cô ơi, cô nên nhớ rằng khi nó thích một chiếc xe nào đó nó muốn mua là cái vật chất thôi. À, thích một cái món hàng nào nó muốn mua mà cô cấm nó đã giận rồi. Vì cái món hàng, ví dụ quý vị thích một cái đồng hồ Rolex thì chỉ là tình yêu một chiều, quý vị yêu cái đồng hồ không yêu quý vị, phải không? Quý vị đây là con trai con gái, nó đủ tuổi trưởng thành 20 tuổi rồi, nó yêu cái thằng đó yêu lại thì làm sao mà cản trở được. Bà nói bà không có cản, nhưng mà bà không thích thôi, không thích tức là cản rồi, phải không? Nhưng mà rồi sau cuối cùng tôi mới hỏi bà một câu, như vậy hồi nhỏ tới lớn cô lấy ông xã cổ là cô có yêu chưa? Bà nói bà chưa có yêu. Tôi nói đúng rồi, vì bà chưa yêu nên bà chưa thông cảm được những đứa con bà đang yêu, phải không quý vị? Nếu mà bà yêu á thì bà sẽ thông cảm. Bà thấy rõ ràng không? Một người mẹ mà chưa biết yêu, tại vì bà nói hồi xưa ba má tôi đặt tôi ngồi đó, thành ra khi mà biểu bỏ là bỏ dễ dàng. Nhưng mà gì, đúng là cô Hồng Đức, tôi nghĩ cô có kinh nghiệm này, cô nói là cô phải yêu rồi cô mới biết tha thiết thế nào. Thấy không? Rồi cô Hồng Đức đâu là lên đây biểu, Hồng Đức người tống tống lên đây. Phải không? Thành ra ý tôi nói đó, là một vị thầy ngồi ở đây đó, là vị thầy đó phải là hầu như là bị tất cả cuộc đời dồn dập, bị tất cả những cái gì mà thế gian đã bị. Đức Phật Thích Ca có vợ chứ quý vị? Đức Phật Thích Gia Ca trong lực quý vị thì biểu có một thời Phật Ca ba vợ luôn. Một bà Chánh Phi là Gia Du Đà La, sau đó Đức Du Tịnh Phạn sợ Đức Phật không giữ kèn được, cưới thêm hai bà nữa. Bữa nào tôi nói về cái lịch sử cho nghe, và cũng sợ được ba ngàn bà Chánh Phi nữa. Trong thời gian Đức Phật từ 16 tuổi đã kết hôn, tới năm 29 tuổi là ăn chơi trụy lạc. Nếu quả thật Đức Phật Thích Ca mà Ngài không có ở ngay vàng địa ngọc thì Ngài chưa đi tu đâu, vì Ngài nghĩ có già có tiền là sướng, phải không quý vị? Những vị mà chưa có nhà thì nghĩ nhà sướng không quý vị? Mà những người có nhà rồi thì có những kêu trời không thấu, phải không quý vị? Những người nào chưa có vợ thì nghĩ có vợ sướng, nhưng mà có vợ rồi sao quý vị? Coi như là khổ. Thành từ đó, vì lý do Đức Phật đã nếm hết tất cả những cái gì ở thế gian, Đức Phật đã từng làm cha, đã từng làm chồng, thành sau này Đức Phật mới thương chúng sanh nhiều hơn. Thành ra đối với thầy, thầy đã từng gian dở gì những mối tình, thầy thông cảm cho đệ tử. Đối với thầy, thầy đã có từng đau khổ gì này kia, chồng nói thầy không có yêu là không có, tôi đã có yêu tôi cũng bị đau khổ, mà vì cái đó tôi mới thông cảm cho đệ tử của tôi. Như vậy một cái vị thầy mà từ nhỏ tới lớn không biết gì hết trọi, bây giờ tôi hỏi thí dụ nha, một vị thầy đã đưa lên núi rồi ở ẩn trong đó mấy chục năm, rồi đã có một vị thiền sư đã thử như vậy rồi, đem một chú tiểu từ nhỏ nuôi ở trên rừng, trong mỗi một lần mà phi phi mà cọp nó về thì nó gầm lên một cái là hai thầy trò phải leo tuốt từ cái gác để trốn thành con cọp. Nhưng mà nó ngày ban đêm ông chú tiểu này chưa bao giờ thấy con cọp, nhưng mà nó gầm cái là thầy trò nó leo không để nó ăn chệch. Thì ông con cọp là một cái hình ảnh gì nó làm cho chú tiểu bị ám ảnh vậy lắm. Cứ lâu lâu con cọp nó về, cọp về ban ngày hay ban đêm cái gì, ban đêm nó gầm lên một cái mà nghe cái mùi hôi lạo, và thưởng nó chạy lên con, chạy lên xuống cái lậu làm một cái nhà sàn cao thì cao trốn trên đó. Thành ra tới năm 18 tuổi ông mới dẫn chú tiểu nó đi về tới thăm ông sư tổ ở dưới núi. Thì trên đường đi nó ghé qua một cái lê bắt đò, thì bắt đầu thôi cho mấy chị về đi, hành hạ vô đi đủ rồi. Khi cái chuyến đò thì cô gái đò cổ mới chèo đò, thì lần đầu tiên chú tiểu này 18 năm được ở trên rừng, chỉ thấy nai thấy khỉ mà nghe tiếng cọp gầm chưa thấy cọp. Thì ông bà thượng ông mới nói ngồi để nói đưa đò, thì tất cả những cái gì ông bà thượng đều con hết, là con gì thấy cái gì ông nói suốt ngày. Ông thấy thêm con cóc là con cóc đó con cua đó con cá đó con, tới hồi và cái con chèo đò đó con, cái con gì đó con, nó con đó con cọp đó con, thấy không? Nghe nói con cọp cái là nói vậy, thầy cho mình chạy kiếm trốn nó xong con cọp thì nó tu rồi con, thầy cứ ngồi đây đi phải không, con niệm chú đi thì nó không có ăn con. Thì chú tiểu này thấy con cọp con chèo đò thì cứ niệm chú nó, con niệm chú đi đừng có dịch nó, niệm nó nhào á nó ăn à. Con chỗ này nó có cái quyền mà ai mà niệm chú thì nó tha. Thì qua chuyến đò đó rồi, sau khi xuống thăm sư tổ ở dưới chân núi Nga Mi rồi, bắt đầu cái chiều đó tới giờ ăn cơm á, chú Tiểu không ăn, thì sư tổ nó kêu đầu tô ta lên cho nó ăn không. Thì ổng nói sao con bệnh vậy, con hồi đó ở với sư phụ 18 năm thấy con khỏe lắm. Nói giờ con nhớ con cột đâu quá. Quý vị thấy rõ chưa? Ổng nói sao kỳ vậy, ông sư tổ nói con cột là cái con mà ở trong rừng mà nó sợ nhất, mà tại sao cái thằng này nó bệnh cái gì rồi nó lại nhớ cột. Ông sư tổ là ổng tưởng là thằng này nhớ cột trên rừng. Ông nói thật sự đó, con thử cái nghiệp ái của nam nữ nó như thế nào. Sư phụ nhớ không, cách đây 28 năm về trước có một cô gái cử quan đem dục đứa nhỏ này, chính là con lúc đó con ẩm đứa nhỏ này con đem về, mà nhớ là sư phụ bắt con đem xuống sớm kiếm ra hai cho bố thép, và con đem về con nuôi trên núi, con nuôi không cho biết cái người nữ là gì. Thằng đi mà con cột nó về đó thì con dẫn đệ tử con chạy trên đó à, rồi con dẫn nó xuống núi để con thử cái gì không, mà nó về nó thấy thì hỏi nó tại sao con vậy. Nó tại hồi xưa thì con nghe tiếng gầm mà nãy con thấy con cột này nó cười, nó nhìn con sao con nhớ hoài cái nụ cười của con cột đó. Bây giờ từ đó mới có cái câu là nụ cười mỉm chi cột. Có phải đó là trong chuyện thiền sử đó. Thành ra sau này có phải là hồi đó ông xã con gặp con lần đầu tiên là ông chết vì cái nụ cười mỉm chi cổ không à, chứ ông lại đây còn thấy con đang trừng ba phụ má mà con mắt đỏ lửa muốn nhai tươi lúc sống sư chú là ông chạy 3 cây số à, như vậy quý vị thấy rõ ràng cái nghiệp ái giữa nam và nữ không có. Chúng ta kết tạo bằng cái ái dục, bất ái thì không có về cõi ta bà này. Thầy nãy giờ thầy tốt là những cái đó để cho quý vị đánh tan những cái đó. Còn đi tu vô đây hồi tối mình tụng kinh nè, chỗ này quý vị nghĩ là tụng kinh, nhưng mà mấy đứa nhỏ mà nó chưa bao giờ đi chùa nó nghĩ cái này là cái gì vậy, nó chỉ là những cái pho tượng thôi à, đúng không quý vị? Cái quyển kinh này quý vị cho là kinh quý, kinh đụng tới là địa ngục, nhưng mà đối với đứa bé thì đây là giấy trắng mực đen, phải không quý vị? Hả? Do cái biệt nghiệp thôi. Như vậy cái tội là từ đâu mà ra? Tội là do cái chấp của mấy bà mà ra. Như vậy khi vào chùa, sau khi tu hành mệt mỏi, quý vị đã đau khổ lắm rồi quý vị mới đến chùa. Tôi bảo đảm quý vị, giờ này là cái mùa lễ, bao nhiêu người ở nhà ta sinh hoạt với vợ chồng, người ta enjoy, người ta đi ăn chỗ này, ăn đồ Hàn đồ mặn, vô đây để mà thầy thông lai sáng 6 giờ phải lên đây thì 5 giờ quý bà mới dậy rồi, đúng không quý vị? Lúc cũng là buồn tắm, hồi xưa mình mỗi nhà cái buồn tắm, bà nào vô đây đều có nhà cửa đầy đủ hết. Mà bây giờ nhà mình ít nhất cũng 2 buồn tắm, bây giờ một cái buồn tắm 3-4 người xen nhau. Rồi chồng lọc lên đây rồi lạnh lẽo rồi bắt đầu lên tụng kinh Lăng Nghiêm, rồi ngồi nghe rồi chạy cái thời gian đây. Là quý vị phải tìm được cái gì vui chứ. Là quý vị bạn đạo không lâu gặp nhau từ chỗ này chỗ kia, nhưng mà vô đi nghe pháp cái gì đâu nói được đâu. Thì cái lúc mà quý vị gặp nhau để hàn huyên có phải là cái lúc ngay cái bàn ăn không quý vị? Hả? Ngay cái bàn ăn đó mà cấm cái gì nữa. Thì cấm rồi quý vị ngồi đây quý vị thấy tù túng quá. Thành ra quý vị chờ đi ra xong đây thì sao không đến cái chùa này nữa. Như vậy đi chùa không có ăn đặt, đi chùa để làm gì? Mục đích Đức Phật cho mình 4 cái và không nên theo: tham, sân, si, ganh tị, đà tố. Một cái 4 cái mình cho là gì? Từ, bi, hỷ, xả. Thì cái label của tôi đó, label của tôi là từ bi, hỷ, vui vẻ. Mà muốn xả là cái lúc đó là chúng ta, lúc lâm chung là cái lúc chúng ta xả hết. Còn thật sự bây giờ chúng ta còn phàm phu, chúng ta phải cần có nụ cười, chúng ta phải vui vẻ. Mà bây giờ tôi ngồi đây tôi cho chương trình văn nghệ mà tôi không xuống tham gia với quý vị có vui vẻ không quý vị? Thời khi quý vị ca, thầy cũng ca, quý vị hát, thầy cũng hát, quý vị yeah yeah, thầy cũng yeah yeah. Tại sao? Để hòa đồng với chúng sanh. Như vậy Đức Phật Thích Ca, Ngài đã thành Phật vô lượng kiếp rồi, mà Ngài trở lại cái cõi này, nếu Ngài thị hiện là một cái người từ nhỏ tới lớn mà không có vợ con, Ngài đi tu, thì sau này mấy bà đó chỉ nói à, ông thầy nào mà không có vợ mà từ nhỏ tới lớn tu mới quy y, như vậy vô tình là quý vị chỉ độ được một phần nào thôi. Mà Đức Phật cũng có vợ, cũng có con, rồi cũng đủ thứ, có nhai vàng điện ngọc, có tài sản, Phật thấy những cái này sau khi chết không đem theo, Phật mới đi. Do đó Đức Phật mới độ được tất cả người. Nếu mà không có như vậy thì làm gì bây giờ ông Tỷ Châu đi vô tu được, phải không? Làm gì mà ông Tỷ Tánh đi tu được? Làm gì những người mà nửa đời chưa mỏ như mấy bà sư cô đi tu được? Do Đức Phật từ bi, Ngài thị hiện có vợ có con, tất cả mọi thứ. Thành khi những cái chuyện mà thầy đem ra mà thầy nói đây đó là pháp kinh của Phật, ngoài cái mục đích là gì? Làm chúng ta bớt tham, bớt sân, bớt si và có trí huệ. hoàn toàn không có ngoài cái đó, bao nhiêu bộ kinh nào cũng ngoài cái đó thôi. Hả? Cũng như bây giờ quý vị thấy rõ, cách đây ngày đầu vô mà vô pháp, một sự việc nghĩa là nó căng thẳng ở trong này dễ sợ lắm. À, chú thầy thủ do cái sự mà dàn xếp không khéo đụng với cô Diệu An là thấy nó đã có nổi lửa sân lên rồi. Rồi cái vị bác sĩ này do một cái sự quý vị không hiểu nhau, rồi bắt đầu có cái sự trình bày, ổng nói cái câu tôi đã gọi để đăng ký ghi danh với trong cái ban tổ chức của Hồng Đức với thầy Thể Quán rồi, với thiền hội rồi, tôi nói là tôi cần một phòng riêng để tôi ngủ chứ tôi không có ngủ chung được. Còn nếu ông ấy là để cho tôi ra khách sạn tôi ở, đúng không? Con có nói như vậy. Nhưng mà xuống tới nơi thiền hội để chơi đưa ông bác sĩ này đưa vô trước trong cái nhà tập thể không có cái gì tội hết. Thì khi mà nói xong rồi ổng nói là không có từ bi với ổng, thì mấy bà già nổi bùi đề gai lên. Một ông bác sĩ 45 tuổi mà đòi một phòng, trong khi mấy bà già coi như sắp chết lại là nhét nhau. Nhưng mà thật sau khi đó người ta nhìn ổng với ánh mắt rất là giận dữ, ông này không có gì hết tội. Sau cùng thầy nó nói được rồi, sao ổng nói là xin gặp riêng, sao gặp riêng sư phụ để mà tâm sự đời cô lũ. Sau khi mà tâm sự đời cô lũ xong thì tôi hiểu và tôi thương ổng và tôi lia. Và rốt cuộc ổng không phải là cái loài trùm sò, cũng không phải loài, nhưng mà ổng có một cái hoàn cảnh, một cái nghiệp không thể nói được. Và cuối cùng ổng viết cái trách cũng 2000 liền, quý vị thấy không? Là chúng tôi biến phiền não một đề mà ổng còn đòi qua bên con rô để tu nữa đó quý vị, phải không quý vị? Nếu mà thầy không hiểu và thương, không dùng trí huệ thì ổng vô đây một lần, mình là cái bác sĩ, một giờ của mình bao nhiêu tiền, cuối tuần vô đây tu để bị người ta khi dễ mình. À, người ta khi thường mình thì ông này thối tâm ngay. Mà ông bác sĩ này ông thối tâm ra là một ngày nào đó mà mấy cái bạn bè ông đi chùa, đừng đi cái chùa đó, cái chùa đó là không có từ bi mà ta không có biết chuyện gì hết. Cái từ đó họ tin cái từ đó làm cho mất đi cái niềm tin, cái tâm bảo. Thành ra khi quý vị ngồi ở trên cái vị trí của thầy, quý vị phải ở vào trong cái vị trí bác sĩ coi ông có cái gì, phải không? Có cái gì. Thành ra từ đó cái đầu tiên thầy nói hiểu và thương. Quý vị không hiểu, quý vị mới hiểu lầm, quý vị mới thương yêu. Từ chỗ đó cái pháp của Phật á, có người họ nói tại sao thầy giảng thủ lăng nghiêm không? Đây là những cái thủ lăng nghiêm, là thủ là cái gì? Cái đầu. Lăng nghiêm là chánh định. Mà hàng ngày chúng ta tụng gì? Tâm chánh định như như bất động, phải không? Chúng ta tâm chúng ta là cái tâm Phật, là tâm chánh định. Ở trong đây có một cái người là cái người Na Uy, chẳng giờ quý vị không thấy đâu. Cái người Na Uy đó, ổng đến đây. Tại sao hồi tối quý vị ông chơi vỗ tay với mình có không quý vị? À, ông chồng là người Na Uy, người vợ là người Việt Nam đâu, mới còn đây không? Đưa tay lên coi, ông xã con không có mặt đây, cô là người gì nữa. Nó có con gái là người Na Uy, đứng lên luôn, con đứng lên cho coi. Hồi tối không thấy con gì, con về con ngủ. Thì ba con chắc chắn là ông không hiểu được cái tiếng Việt Nam, ba con không hiểu. Nhưng mà ba con enjoy thì về tôi tu là sao rồi, cảm ơn con, đây là con gái giữa hai dòng máu Na Uy và Việt Nam. Cô này nói tiếng Việt là lắm, con nói một tràng chào quý bác cho con, đứng lên nói đi. Đó, à, con gái Na Uy nói tiếng Việt. Như vậy, tại sao mà ông vỗ tay vậy? Tôi cứ, thì ngồi đó lâu lâu thì dồn lại, tại tối con không thấy nhưng mà thì dồn. Ông vỗ tay rồi, ông dưỡng dế dế, ông cũng như kiệt vậy đó. Mà ông đâu có hiểu cái gì đâu. Nhưng mà thật ra đó, ông sử dụng cái tâm không thương ghét. Đối với vị mà hồi tối mình ca mình nói gì ổng có hiểu không? Không hiểu được, phải không? Nhưng mà ổng sử dụng cái chân tâm như vậy không hiểu được. Mình hiểu được thì mình sử dụng cái ý thức phân biệt, đúng không quý vị? Mà cái ý thức này là cái gì? Người ta kêu là thành kiến. Cái ý thức này do ai? Nếu mình là sanh trở một cái gia đình mà người đạo đức đó, mà bà già nè, đi chùa phải mặc áo tràng, vô chùa phải đứng xa quý thầy 7 mét, vô chùa không được cười, vô chùa ăn không được nói chuyện, thì do cái ý thức hệ của một bà già mà tổ lỗ sĩ Việt Nam truyền cho mình, nó đi vào trong cái thức thứ 6 của mình. Rồi cái mình vô đây cái mình thấy, đầu tiên mình vô mình sử dụng cái phân biệt. Bởi Phật nói được cái phân biệt, không phải là không phân biệt, mà đừng sử dụng cái gì mà thành kiến cha mẹ dạy mình để mà mình đo người ta. Thấy không? Bắt đầu vô đây thấy, ôi tại sao không mặc áo tràng? Cái bà đó vô đây mà vô tình không biết á, mà thầy tự mình đưa cho bà làm trưởng ban nghi lễ, thì bà thấy cô gái này vô đây mà mặc zip á, là bà lợi bà cắn bà lấy áo dài mặc vô con cháu nhà ai mà mất dạy, đội địa ngục. Ai đội địa ngục? Con nhỏ này nó có cái lỗi là nó không có biết. Đầu tiên nó đến chùa là tìm an lạc, ba nó bắt nó đi, nó vô nó lễ Phật là mai lắm rồi, mà nói đây cái xứ Arizona và cái xứ Palm Springs nóng, mùa hè nó vô nó mặc zip, mình cứ để tự nhiên đi, mà mình để cho nó lại xong rồi. Mà nó có lỗi đúng, nó có lỗi cho nó có lỗi gì nữa thì cái lỗi của nó. Nhưng mà nói từ từ mình kêu, mình nói chuyện, mình nói ở đây phải về con, phải về kỳ sau. Thì đó là mình nhẹ nhàng. Mà mình vô minh tới độ nó có lỗi, mình nói sân, nói si, rồi mình chửi rủa này kia. Như vậy mẫu cưng giận của mình làm cho mình khổ không quý vị? Khổ. Con nhỏ kia có lỗi là mặc đồ đi đi riết vào đây lễ Phật. Đáng lẽ Phật không trừng trị nó, mà mình lại trừng trị mình bằng những cái cơn giận dữ ngu ơi là ngu. Như vậy chúng ta thường làm những chuyện đó. Ông xã chúng ta có lỗi với mẹ chúng ta. Ông xã của chúng ta về đi nhậu nhẹt với bạn bè, rồi về ói mửa đầy nhà. Thì đúng, để ngày mai nó tỉnh rồi tính sổ đi. Bây giờ nó xỉn, nó biết gì, nói chuyện với thằng điên, nó nằm nó ngáy ra trời. Mình ở đây mình thấy như vậy, vừa ngồi hút bụi, vừa coi như là lao cái đống ói đó, rồi đó chửi chó mắng mèo mà chức quá ngủ không được. Ngủ không được chi? Thằng chồng nó thì nó xỉn ra, nó ngủ thả cẳng. Đó là cái tội nhân của ngôi nhà này. Nó ói ra hôi, dính rồi. Mình lại vừa đi giặt mà vừa chửi lầm nhầm. Chửi lầm nhầm không ngủ được. Chiều đó không ăn được nữa. Rồi sao tức quá gọi cho mẹ mình. Mẹ mình ta nói nửa đêm có chuyện gì con, kể chuyện thằng chồng. Mà khi mà kể lại là thiên mắm thiên muối. Bà già lại nổi giận lên. Vô tình mình lại trừng trị thằng chồng làm lỗi, mình trừng trị mình chưa xong. Mình lại là hút bụi, mình lại là giặt cái đống ói và quần áo chồng chả. Rồi á, lại rồi mình trừng trị cho má mình. Là má mình bà chưa có chịu, bà lại nghe bà trừng trị, bà gọi bà con gái, rồi gọi về Việt Nam. Như vậy cái thằng chồng xỉn sai nó là mang cái tội DUI. Cảnh sát không phạt nó, mà mình tự phạt mình và dòng họ mình bằng những cơn giận dữ ngu si. Kính này là khai mở trí huệ cho quý vị, chứ không có gì hết tội. Thì như vậy tôi nói cho quý vị nghe, kinh của Phật không hoài cái chuyện là đem an vui cho quý vị. Thì như vậy, quý vị vô chùa tại sao đau khổ? Thí dụ như lâu nay tôi cho Nguyễn Tịnh, bình thường tôi thí dụ thôi chứ chưa, thí dụ là nó khác về thực tế. Nó bình thường nó không có chức vụ gì hết. Đầu tiên nó đến lên lâu nào, mấy cái bà là ai lần đầu tiên đến chùa cũng dễ thương hết. Thấy không? Tại sao cái bà đó bà thấp hơn mình? Cái bà đó đi kinh thành nó không biết chị vô đây đi ngõ này nè. Cái bà lại phật nó chị à, chị phải lại tổ trước dạy cho mình, tại vì sao cái bà đó mới vô là mình là xiếc cái bà là mình ngon lắm, phải không? À, cái bắt đầu mình chỉ bà này kia lại sao, rồi lại hòa thượng sao, phải dẫn đi vòng thành nó tự nhiên mình thành là cái nhân vật quan trọng. Còn cái bà kia giống như tư ở trên chợ Sài Gòn nơi cái mình thương lắm, phải không? Thương không? Cái người ngơ ngáo ngáo mới đến chùa cái gì thương lắm, rồi dẫn xuống ăn, lựa cái gì ngon cho, rồi lựa cái bịch trà là mà bụi cũng cho bà. Cái bà đi hoài thời gian, cái thấy bà hiền lành được, cái bắt đầu vô làm trong cái ban phụ của Diệu Khai ghi danh đi con. Phụ thời gian cái Diệu Khai thấy dễ thương quá. Rồi nói con nhỏ này nó thầy nó làm sổ sách rất là đàng hoàng, nó làm không có sai đồng bạc nào hết. Cái nó thôi giờ tăng lên nó chức làm là coi như là thủ quỷ. À, bắt đầu có chữ thủ quỷ. Thì cái bà mà ngày xưa mà bà dẫn con Liễu Tịnh đi đồng vòng chỉ chỗ này chỗ kia, con Liễu Tịnh bây giờ lên thủ quỷ nằm trong bo. Còn bà vẫn là có cái bà đi lặt rau chứ cái bà đi quét này, bắt đầu bà tự ái và ganh tị, phải không quý vị? Mà cái con nhỏ này làm chảnh làm chẹ phải đặt lên chức, mà tại sao con Liễu Tịnh không biết gì hết rồi? Mình vẽ ra một cái hình rồng đó là mình gặp ai đó mình cũng nói, à, ai mà vừa khen là mình nói một loạt ra những cái chuyện xấu. Như vậy cái đau khổ này từ đâu? Từ cái tâm ganh tị thật đố. Mà ganh tị thật đố từ đâu ra? Tại vì á, tham danh, tự nhiên nó khen nhỏ này đẹp là mình không đẹp bằng, cái mình giận. Nó nhỏ này giỏi mình không giỏi bằng, có phải là cái lòng tham không quý vị? Rồi vô đây từ từ những cái người mà tự nhiên tụng kinh giỏi, đầu tiên cái bà này mới tụng chặt chỗ này chỗ kia, mình lấn căn này căn kia mình chỉ, tới ngày nào cái căn cơ nó đời trước nó tụng kinh nhiều rồi tự nhiên nó giỏi. Tôi thí dụ trong này con cô Nguyên Cảm, cô Nguyên Cảm ở đâu mất rồi? Cô nhớ khi thằng con trai thằng nhất cô chết á, thì những cái đứa nào mà nó đến cái thầy là bốn đứa, ba bốn đứa nó đến. Mà hai cái vợ chồng mà bây giờ cái thằng chồng đầu trọc lóc và con vợ mà nó đến làm công quả đầu tiên mà nó đến nhiều nhất đó, lại cái con nhỏ là cô nói con nhỏ này nó không có duyên với Tam Bảo thầy ơi, nó ghét chùa chiền lắm ha. Mà thầy làm ơn đi chứ nó không có thích chùa, mà nó qua Mỹ đầu tiên, mà còn bốn đứa kia thì đứa nào nó cũng đến đều hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi thời gian qua bây giờ cái đứa bốn cái đứa mà đến đầu tiên thì nó bị kinh nghiệp, nó lo con lo cháu lo tiệm nó điểm được. Còn cái đứa mà ghét chùa nhất bây giờ cái đứa hả thầy mở chỗ nào là hai vợ chồng nó chui vô chỗ đó. Không có biết gì, đúng không cô Nguyên Cảm? Thấy rõ chưa? Mà con đó bây giờ nó thuộc Lăng Nghiêm luôn nữa. Kinh khủng chưa? Thành bây giờ sao? Mình đừng có đánh giá người đó khi tới cái lúc nào họ ghét. Nhưng mà khi họ vô, họ được từ từ, cái tự nhiên họ phát tâm rồi bây giờ là họ lại còn muốn ông chồng đi tù nữa. Thấy không? Thành thành ra mình đâu có biết được. Cái bắt đầu mình ganh tị, mình ganh tị ở cái người này hồi xưa dở quá mà tại sao bây giờ lại giỏi. Họ tới cái lúc duyên lành, nhắc lại cái họ đã học rồi, họ đã từng tụng kinh đời trước rồi, họ cũng giỏi. Rồi cùng trong học trong trường cũng vậy, một cái vị bác sĩ học giỏi hơn mình tại vì đời trước họ đã học rồi. Cho nên chúng ta tu hành, cái việc tìm có những cái khổ thế gian này cái gì, ngoài cái chấp ngã. Tôi thí dụ ở trong này tôi nhìn xuống bữa đó là không ai nói cái bác gì ngồi sau lưng này, ngồi sau lưng Trung đó, bác đó. Thì mà bác đi với hội thầy mấy lần rồi bác? Bác từ đâu đến, tiểu bang nào đến?
Pennsylvania.
Rồi Pennsylvania. Một ông già từ Pennsylvania qua đây, thầy nhớ mỗi lần đi Bồ Đề là có bác hết. À, chùa Bồ Đề ở thành phố Phila. À, Phila nó cũng thuộc về Pennsylvania, đúng không? Thì ổng cũng vô tư, ổng nghĩ ổng là cụ trào, là ổng là coi như là cụ của dân, là ổng vô ổng ngồi ngay cái bục chỗ này. Thì ổng ngồi rất là chí trong như tôi, ổng lo nghe kinh nghe pháp. Sư chú thầy thủ thì bắt đầu mới chạy xuống dưới là cái chỗ này là chỗ dành cho tăng đi thường trú, còn bác tôi giao viên mời bác xuống dưới có không? Tôi nhìn xuống tôi thấy hết, tại vì tôi có cái tật mà không qua bác tôi được. Thì bắt đầu bác này bắt nổi gai, tại bác đã theo dõi pháp, bác đang ngồi để chăm chú mà tự nhiên mở dời lên cái là ổng giận, ổng có nổi giận, ổng nói cái gì đó. Thành ra từ đó quý vị thấy không, như vậy tại sao mà sư chú thầy thủ, tôi là sư phụ, tôi thấy ổng ngồi sai tôi không chấp, mà sư chú thầy thủ lại hiếm mắt. Như vậy không phải là do tâm chấp nhất. À, tu xuất gia luôn á thì phải ngồi trên, tu gieo duyên phải ngồi dưới. Nhưng mà xin lỗi quý vị, hả, thầy thủ tới già cũng chết, mà tu xuất gia gieo duyên già cũng chết, mà tu luôn già cũng chết. Như vậy bình đẳng trong đau khổ và hạnh phúc. Bởi vậy nếu mà ông thị thủ không hiểu được cái này, ông để cho bác ngồi lên, mà ông mà ông muốn cho ông này phát Bồ Đề Tâm đó, thấy không, ông này dự trù trong túi đó, ông nói ta qua đây tự nhiên á, mà ông thị thủ không làm vậy là tao cúng 300. Nhưng mà bắt đầu lục bao thơ về tối lại, hồi nãy nó đuổi tao ngồi xuống thì rút lại còn 200. Nhưng mà vỗ tay đi. Nhưng mà gặp thầy thông đai mà tôi thí dụ thôi, ông đừng có giả tôi thí dụ. Rồi gặp thầy thông đai mà đứng với giai truyền thủ á, tôi hồi xưa tôi đã từng làm chú tiểu. Mỗi một lần mà tôi làm chuyên khách á, là hòa thượng ông cộng lại cái ngày lễ trường hương á, là tiền vô gấp 3 lần. Thì hòa thượng nói là ông thông đai này ông có cái duyên khiếu gì mà làm chuyên khách mà tiếp đón là có người ta cúng nhiều, mà gạo ăn không hết, mà nhan thấp một năm cũng hết, mà coi như cái gì cũng đắt hết. Thật ra hòa thượng ông cứ khen tôi là có phước đức, tôi nói không có phước đức cái gì hết. Con nói thật là do cái tâm ma giáo của con ông nói. Ông nói thiệt không, cái người có đức á thì mới là mới được phước đức mà người ta mới cúng nhiều. Thì tôi nói bây giờ hòa thượng hỏi tôi nói thiệt hay nói láo. À, nếu mình nói láo thì nói dạ con gặp thí chủ nào vô con cũng kính trọng được, con tiếp đãi ân cần, đó là nói láo. Còn nói thiệt á, hòa thượng biết không, con có hơi làm bậy cái lực của hòa thượng. Hòa thượng để ra đây là tăng ni thì phải ngồi ở hàng trên này, rồi Bồ Tát giới á thì phải ngồi kế, rồi thập thiện ngồi đó. À, nhưng mà con thì đảo lộn hết, con là cái người nào mà mới tu con đẩy lên ngồi chỗ cái ghế hòa thượng á, ưu tiên là con đưa vô cái bàn hòa thượng đồ ăn. Thành ra mấy cái người đó họ thấy con kính trọng như vậy đó, nó dạ cái ghế này là cái ghế bàn dành cho hòa thượng, đồ rất ôn hòa hậu chỉ lộn ăn á. Người Bắc á, người Trung họ kêu mấy ôn là kính trọng. Rồi tôi nói nhưng mà ôn vô đây ngồi đi, mình một cái ông đó ổng lơ sơ lá sáo nhưng mà mình kêu ôn là khoái rồi, phải không? Rồi cái mình cho ăn như vậy thì sao, thì thay gì đó bữa đó mà ông thầy thủ ông khôn ông ma giáo như tôi á, thì cái ông này ngồi nói dạ bác tuổi cao, con phải kính tạo đất thọ. Ông nói không, tôi giàu gì mà khi ông nói vậy thì cái bản ngã cái ông này sao quản hồn, thấy thầy chủ vậy kêu lên không dám ngồi đâu, không được thôi được thôi là chú ơi tôi ngồi đây tôi già dạ nó không. Bác với con Phật tánh bình đẳng, con mới vô chùa đây thôi, con còn học hỏi, con kiếm phước đức. Rồi bác lên ngồi giùm chỗ con ngồi chỗ bác. Thì ngồi xuống dưới trống là nãy tính cũng 300 thôi, về cũng 100 nữa. Như vậy đó. Mà quý vị có nghĩ sao không? Tức là ông đệ thủ nó đi theo sách vở cứng nhắc à? Phải không quý vị? Thằng ông cứng nhắc là bích lầm. Nhưng mà ông này sau đó tôi thấy hai người đắp tay.
Bác sư phụ thì thức là chủ. Thật ra mà thầy dạy mà thầy nói là tôi mà giận là thầy hoàn toàn không có.
Không có giận.
Không có giận mà vui. Rất vui vì cái ông đó.
Nhưng mà sau đó tôi thấy là hai người đó nói chuyện gì đó.
Thưa là như thế này. Khi mà ông gọi lên, tôi à sao bây giờ tôi tại vì hồi trước mình là tôi mua những cái chỗ này, nhưng mà ông này thôi tôi vui à tôi là tôi giao dương là ngồi cái dạy này phải không? Cái ông này chủ của núi sau đó ngồi, à mà người nói là mình là cái coi như là Phật tử núi sau này ngồi, tại vì lúc bây giờ tôi cũng mặc áo này là tôi cư sĩ ở núi sau này ngồi, tôi này ở ông này rồi núi sau này ngồi như vậy là sau thì dạy sau này là tất cả chúng sanh được ngồi trong này phải không? À, thì tôi nghĩ nói như vậy là cái ý mình giỏi ra đây đối với người ta là nghĩ là mình móc người ta, nhưng mà khi mà tôi nghĩ là sau khi mà cái gì mà mình đã hoàn kinh á, tức là mình chấm dứt thì rất là khó sợ cái chủ này đồng tâm à, thì con này nói với ông nè, trong lúc mà hai chủ cháu này gặp nhau là con nghĩ chủ lấy chắc hết chủ sẽ đồng tâm, và cái giờ phút này là coi như là thật, nếu mà chủ đồng tâm thì con xin sửa mỗi vị chủ cho để sau này là vì một vị Phật mà là một vị Phật tương lai.
Thật ra đó, bác bắt tên gì, bác không hiểu bác tên danh là gì? Nguyên thọ và tể thủ không động mà tâm ông không lai nào quân. Xíu dùng chuyện phải không? Ông không động, tể thủ không động mà tâm của ông không lai này động, là bà táo. Hiểu chưa quý vị? Ông thật sự đó, tất cả chúng ta có gì cái bản ngã không? Mà tôi hỏi quý vị nè, tu luôn là sĩ quan Đà Lạt, tu giao duyên là sĩ quan Thủ Đức, rồi đó ở trong này Phật tử đó, là lính phải không? Tôi nói vậy cho dễ hiểu. Thì duyên cho tôi hỏi quý vị, Đà Lạt đó, thì học bao nhiêu năm để ra thiếu quý?
4 năm
ra thiếu quý. Thủ Đức thì chuẩn quý 18 tháng sau cũng lên thiếu quý.
Sáu
tháng sau lên thiếu quý. Thì ông thiếu quý Đà Lạt và ông thiếu quý của Thủ Đức đều lòn có giống nhau không quý vị?
Giống
nhau lắm, phải không? Ông thiếu quý Đà Lạt cũng có quyền phạt cái ông trung sĩ, mà ông thiếu quý Thủ Đức cũng có quyền phạt ông trung sĩ. Cho nên thật ra cái chữ giao duyên là đặt vậy thôi, chứ ông nào cũng giao duyên, chả có ông nào thành Phật đâu mà không giao duyên. Đó, mình tu một đời mà mình thành Phật á thì mới là không có duyên. Mà tôi đây cũng gieo duyên nè, tôi nói tôi đâu về Cực Lạc, tôi gieo duyên đời này với quý vị đây, đời sau chúng ta gặp lại nữa. Tôi đâu có nói tôi về Cực Lạc chừng nào mà mình nói tu đời cái mình khè nữa là mình bay lên không, cái mình dẫn thần thông cái mình đốt mình trái xá lợi rất là xuống thì mới là không có gieo duyên. Còn bữa nay tôi nói rõ, nói danh từ thôi, chứ thượng tọa thông lai dài dài cho tới mấy cái ông tệ quán tệ minh à, mấy cái cô Hồng Đức đồ này kia đều là gieo duyên hết. Thì cô Hồng Đức cũng gieo duyên thôi, về cổ tính cái chuyện lấy chồng là cũng gieo duyên thôi. Hả? À, ông cũng gieo duyên thôi.
Dạ, dạ.
Rồi bữa nào ông hết duyên với mấy con vợ nuôi, ông vô là tu lại, là dạ, kết duyên lại.
Dạ, dạ.
Ông tính nói cái gì vậy?
Dạ,
ông
nói gì.
Quý vị thấy rõ không? Khi mà phân tách ra đó là chúng ta chấp vào chân từ. Hả? À, tu luôn, tu gì, tu trường kỳ. À, chưa chắc ta bà ha, tôi đây không biết gì, tôi ra đời ngày nào đi, ở rồi mà nói tu luôn. Phải không? Thành ra từ đó chúng ta phải mở rộng, chúng ta nhìn rộng, đây là cái kinh cái Thủ Lăng Nghiêm. Tôi nói cho rõ quý vị nghe, từ đây quý vị đừng có chấp vào những cái đó, chấp vào cái đó chúng ta khổ lắm, phải không? Cái tội từ đâu mà ra? Cái tội từ đâu mà ra? Đức Phật đâu có nói là vô chùa ăn phải nhiệm ngậm miệng rồi đi. Nhưng mà ông trụ trì mà ông được đào tạo ở cái chỗ mà ông bà thượng dạy đó, ăn không được nói chuyện thì sau này ra ông sẽ không nói chuyện, ông không cho nói chuyện, đúng không quý vị? Mà đệ tử của tôi mà ra rồi tôi bảo đảm là tôi chỗ này đi chỗ khác quý vị chịu không nổi đâu. Chịu nổi không? Không chịu nổi đâu. Từ đó quý vị thấy đó, ăn thua cái biệt nghiệp dị kiến. Thành từ nay quý vị thấy cái tội từ đâu mà ra, cái phước từ đâu mà ra. Nhưng nãy có ông kia ông nói tu giao duyên hay là rồi ông nói cái chuyện mà ghi danh để mà vô hồn giải nghiệp, sai luật nhân quả, ai làm nấy no, ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Ông nói đúng không quý vị? Ông nói cái người đó làm ác là cái người đó chịu tội, cái người đó làm thiện, cái người đó được phước. À, thì giờ mấy ông Tây Tạng với bên Cao Tăng Thái Lan 10 người sắp sửa đứng dưới đàn, đâu có cái khả năng mà sửa luật nhân quả. Mà mấy bạn ngu quá coi như chạy lòng vòng vô đây để mà xin ghi danh. Nói câu đó nghe mới đầu nghe là đúng, nhưng mà dùng kinh Thủ Lăng Nghiêm này sai. Tại sao sau tụi tôi đi mất chỉ có 21 người thôi, tôi họp lại với ông, tôi nói bây giờ mình nhận thêm không? Thì ông lịch kinh động đấy nè, chúng ta bậc tông nói rõ nha, cái này cũng bậc tông nha. Bên Việt Nam mấy ông bên Hiển Tông không có cái vụ nào mà chết chung hồn hết. Có ông là cái người cách mạng đầu tiên, ông làm khai thị, ông cho chết chung hồn, tôi thấy hay lắm. Nhưng mà bậc tông nói rõ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, một cái người ở thế gian mà làm bậy, cái người ở thế gian, ví dụ tôi nói thí dụ bây giờ, cái tên đó là nó làm ở trong cái kho thuốc tây của Hoa Kỳ, con biết cái chuyện đó rồi, nó làm ở kho thuốc tây, nó đi ăn cắp, như vậy đó là một coi như 100 cái hộp thuốc, coi như là cái thuốc mà coi như là cái thuốc mà để người ta mổ đó, cái thuốc hay là cái thuốc giết đầu, cái thuốc trị coi như là cái thuốc đều khá là trị giết đầu. Một ngày nào đó cái camera bắt được cái thằng nó vô tù, cái thằng nó vô tù, nó kêu án 10 năm, phải không? Thì đầu tiên mà nó vô tù nó chờ để mà tại ngoại hầu tra, tức là bail and bond. Thì đầu tiên ông tòa ông kêu thằng này 200,000 bail ra, mà nó không có tiền. Thì trong này ai có 200,000 thì bail ra, đúng không quý vị? Hoặc là có nhà thế chân. Thì ở trong này cũng vậy, đâu không có sai luật nhân quả. Cái ông mà có tiền 200,000 đó, cái thằng này nó không có làm ăn lương thiện, nó chuyên môn là nó đi chôn chĩa, mà bữa nay nó vô cái thằng này nó chôn chĩa, cái thuốc bị chụp lình, nó bị phạt cái tội là ở tù 10 năm. Nhưng mà cái ông này đó, ông phải làm cực khổ 10 năm lắm, ông mới dành dụng được 200,000. Ông mới cho nó mượn để mà đeo nó ra, mà chôn hết tội. Thì tôi hiểu cái đó, bây giờ lực đạo nè. Cái thằng này, mấy bà bị bệnh, ở trong này cô Nguyên Ngọc, cổ bị bệnh ung thư máu mà sắp chết năm rồi, cho vô hồn có sống. Cái người mà đời trước cổ đã từng cắt cổ gà ăn tiết canh, thành đời này khi mà cái phước hết bị ung thư máu. Rồi có một người chuyên môn bị nhức đầu, là đời trước đã từng đánh người ta vào đầu, hoặc là rồi có một người chuyên môn là tại sao con là thanh niên mà con cứ lạnh quay, à con ngủ mà con phải có cái như là cái electric blanket, con mới ngủ được, không phải con ngủ được mà con đi khám bác sĩ không cho trị được, con qua tới Trung Quốc cũng không trị được. Rồi như sao? Tôi nói con đời trước con sẽ làm một cái dị quan mà coi về cứu trợ cho những người mà phát ấu lanh, chẳng hạn như con làm trong tự hiệu Woodsville hay là Service and Army. Rồi một Tết năm nay người ta sẽ phát cho 1,000 cái áo lạnh để mà tặng cho mấy người hôm lát. Con là lấy một cái ngạc lạnh con bán con xài thôi, bây giờ kiếp này con bị cái quả đó, phải không? Thì bây giờ ông kia tôi nói chuyện với ông rồi, làm sao mà giải sai được nhân quả được. Tôi nói thí dụ công đức của tôi là cái gì, tôi với ông Tây Tạng tôi không biết. Trong thời gian tôi giảm ra những cái kinh mà tôi cho những đứa con sự chọn lựa thông minh nhất trong cuộc đời của đứa con trai, con gái trưởng thành, là chọn một cái người bạn đời có đạo đức, biết thương mình và biết thương cha mẹ mình. Thì như vậy nó nghe cái băng này ra, thay vì có 100,000 bà mẹ sẽ đau khổ khi không có lòng mặt này, và những đứa con trai chuẩn bị nó đi lấy cô đó thì nó coi à các cô này có sau này về có lòng khổ mẹ mình không, có thương binh mình chẳng xá được chồng không, từ đó làm bớt đi được một số bà mẹ đau khổ. Thì thí dụ như bây giờ ông thì chết, hay là có thí dụ ông bác sĩ này ông chặt đi 100 cây thuốc, cái thuốc là thuốc gia truyền để trị bệnh nhức đầu bệnh cảm, nhưng mà tôi đó tôi lại trồng được 100 cây thuốc đó, phải không quý vị? Lâu nay tôi trồng tôi bố thí thì tôi lại tôi beo ra tôi tụng tôi hồi hướng cái công đức của tôi lên phát tò này nè, tôi bù lại cái lỗ đó. Thì ông này chôn chĩa chặt 100 cái cây trị thuốc, tôi lại là trồng 100 cây thuốc, ông sư Tây Tạng trồng 100 cây, sư Thế Lan trồng cây, thành ra chúng tôi liệu cái sức của mình bao nhiêu, chúng tôi bù lại cái đó là không sai được nhân quả. Hiểu chưa quý vị? Còn bây giờ một cái người không tu hành cái gì, không giảng pháp, không đem an lạc cho chúng sanh, mà cái người đó là vô đây đi với cái sớ cầu an là tiền bất tận mang, ông này không có cái gì hết hả? Ông không đức gì hết, ông không làm gì. Phải khi tôi mà cứu một vị nào tôi phải đem một cái công đức nào đó ra. Thì khi mà họp lại hết là có vị sư Tây Tạng họ nói ở như vậy mình tu bao nhiêu mình làm sao nhiêu là thượng tọa thông lai, là như ông coi ông nói lực Phật ra sức của tụi mình chỉ được 21 người thôi. À, như vậy là chúng tôi phải làm một cái gì? Quý vị nghĩ bao nhiêu người đi pháp hội này, quý vị chuyển tâm nhiều không quý vị? Dạ. Chuyển tâm rất là nhiều, phải không? Quý vị nhìn thấy những cái khe quý vị chuyển tâm, là những đứa nhỏ sau này đó, mấy chục đứa nhỏ này qua đó, nó sẽ làm cho cha mẹ nó bớt đau khổ, phải không quý vị? Thành ra như vậy giải nghiệp cho rất là nhiều người, mà cũng ban này nó còn đi hoài. Thành ra tôi có cái công đức, bởi vì Phật nói không có công đức nào bằng một vị giảng sư lên pháp tòa mà mở mang trí huệ cho quý vị. Tôi cho quý vị ăn đây nè, ăn ba bữa, ngày ba bữa, rồi cho già lại về. Nhưng mà quý vị về xong rồi là hết, không có truyền được ai hết. Tôi cho quý vị một cái trí huệ, quý vị bà này nghe thầy nói hay, về gặp nói với bà chết, nói là khác, thì cái bao nhiêu cái trí huệ quý vị học từ có thầy, rồi quý vị truyền cho cái người thứ hai, truyền tới người thứ ba, truyền tới người 1000, thầy có mất không quý vị?
Không
mất. Cho nên Phật nói phước thí là vô tận, mà tài thí là có giới hạn.
Nhà mặt thầy, con xin phép thầy có một ý. Có một lần thầy đến Singapore làm đám ma cho người xuất gia của con. Thì trong gia đình của con á, có một đứa cháu, nó được chồng nó ở Mỹ về cưới tại Việt Nam đem qua đây. Đó là đứa con trai duy nhất, và do đó tất cả mọi tình thương của cha mẹ được dành con trai. Khi đứa con trai ở bà mẹ chồng ngay cạnh cũng là có cái tâm ganh tị. Tại sao thằng này bây giờ nó bất hiếu rồi? Cái đó thầy thường giảng, quý vị còn nhớ không? Đứa con bất hiếu khi nó có vợ hoặc có chồng, thì thằng trai này dùng tình yêu cho vợ, do đó ông bà và vợ này sinh ra cái tâm ganh tị, và từ đó có một sự xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu. Sự xung đột nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, cho đến một ngày đứa con đó nó dự cái đám ma con sư dạy của con, nó nghe thầy giảng về vấn đề đạo hiếu, tự nhiên nó phát một cái tâm. Nó về, nó nói chồng nó: anh à, anh dẫn em qua bên nhà ba má. Rồi nó quỳ xuống, nó thưa ba má: con tình cờ được một vị thầy giảng, con biết con có lỗi rất nhiều với ba má, con xin ba má tha thứ những tội lỗi của con. Và nó nói: con xin coi ba má như là ba má ruột của con. Tự nhiên ông bà già nghe bùi tai, và bây giờ thương có con dâu cũng không thua gì con gái ruột của mình. Những cái công đức đó có ai thấy không quý vị? Có ai thấy không? Có ai thấy? Chỉ có những người nào trong cuộc mới biết rằng những bài pháp của sư phụ giảng ra, đó là những cơn mưa nó thấm dừng vào cái tâm đạo của mỗi người, và đó là những cái điều mở mang trí huệ cho chúng ta. Mà chỉ có những người hưởng được cái mưa đó, hiểu được cái bài pháp đó, ứng dụng vào cuộc sống của mình, mới thấy đó là hạnh phúc. A Di Đà Phật.
Cảm ơn. Xin chú đề hỷ. Cũng một người Phật tử họ kể là tôi nghe, tôi cũng không muốn nói người đó, nói người đó lại chán lên nữa. Là họ nói: giờ này ông còn theo Thông Lai không? Cái ông nói: còn chứ, tại sao không theo? Cái nói: nghe nói ông vợ con tùm lum á. Là cái ông đó hỏi lại: bà có thấy không? Nó: dạ không, tôi nghe mấy bà Tám nói, thấy không? Rồi nghe cái ông đó là: tại sao mà tôi bây giờ cái chuyện đó giờ tôi không thấy ông có vợ có con, tôi không thấy ông buồn ngại, nhưng bây giờ tôi có cái thấy cái này nè. Mấy cái ông bà này theo thầy Thông Lai là ngu lắm, lại đã vừa bỏ cái chuyện nhà rồi vô nghe ông ngồi đó là cúng dường cho bà Diệu Khai. Mà rồi đó bà Diệu Khai bà thu vô, tôi không biết bà xài cái gì cúng. Bà Diệu Khai là thủ quỷ thôi, nhưng mà lúc đó đi ở San Jose, cái bà này ở San Jose. Rồi vô chỗ nó tưởng mấy cái chùa khác người ta nâng niu, người ta khen tặng mình, người ta dạy mình cái kia, người ta dạy mình tập thể dục dưỡng sinh, người ta dạy mình cái này kia, không ai dám đụng tới mình. Còn đã cúng chồng mà vô ngồi nghe ông chửi đá, ông chửi từ ba vòng, chửi từ đầu chửi xuống, mà cười ha ha, sao ngu quá vậy, thấy không? Có phải tôi chửi bà không? Cái người đó mà mới nói thế này: bà nói đúng, tôi có cúng tiền cho thầy Thông Lai, nhưng mà ông Thông Lai ông đưa cho bà Diệu Khai cũng đúng, nhưng mà bà Diệu Khai và Thông Lai không có xài, đưa lại cho mấy bà già làng Di Đà xài, hiểu chưa? À, đó là trả lời thứ nhất. Cái thứ hai: tại sao mà ông chửi tôi tới giờ này mà tôi vẫn đút đầu cho ông chửi, mà tôi vẫn đi đám hỏi ông? Thứ nhất là ông có giảng cái câu kinh thế này: kinh Pháp Hoa, tất cả chúng ta đều có Phật tánh, phải không quý vị? Mà chạy có ma tánh. Đức Phật nói từ khi ngài thành Phật ngài thấy tạ quá, chúng sanh đều có Phật tánh đó, mà tại sao nó không thấy mà nó cứ đi chạy ra ngoài nó tìm? Mà do đó tôi bây giờ quý vị biết là hột sòn mà đào từ dưới mà của Phật kêu mình là kim cương, không kim cương là hột sòn đó, mà hột sòn mà từ dưới mỏ lấy lên nó có xài liền được không quý vị? Không. Bây giờ quý vị có cục hột sòn cỡ này, nhưng mà quý vị phải đưa cho một cái người thợ để bài tại sao mà hột sòn của Mỹ là không có giá, mà hột sòn của Hồng Kông có giá, tại vì hột sòn Hồng Kông nó mài, nó làm cái trận mà chiếu sáng rực rỡ, phải không quý vị? Cùng lớn một cái hột sòn 3 carat, nhưng mà của Hồng Kông nó là 30 ngàn, mà của Mỹ có 10 ngàn thôi. Tại vì nhờ cái người thợ họ mài, họ dũa làm sao mà ánh sáng nó chiếu rực rỡ, rồi họ lọc, họ làm sao mà không có bọt, họ bỏ những cái bọt ra. Thì tôi cũng có một Phật tánh rồi, tôi không biết, tôi vô đây để ông lai, ông là cái thợ sửa hột sòn, ông mài, ông dũa, cho tới khi ông Phật tôi trọn vẹn là tôi trở thành ông Phật đó. Người nào mà chịu đưa hột sòn cho tôi mài dũa đó thì người đó sẽ là có giá sau này. Còn người nào mà ôm cái hột sòn mình nó vài bữa là bán lạc son. Đúng không quý vị? Cái loại đệ tử đó là khoái, nói chung khoái loại đệ tử. Ít ra cũng mình thấy, mình cảm thấy có những loại đệ tử như vậy. Đúng không quý vị? Nhưng mà nếu đứa nào cũng như vậy thì tôi cũng không khoái. Bây giờ mình con là bác sĩ mắt, phải không? Mà con mở một cái phòng mạch ở đây, phải không? Thầy nhớ, giờ thầy đưa con về Sài Gòn nha, bữa nào thầy thí dụ nha. Thí dụ bây giờ một ngày nào dịch cổng sắp chạy, không có gì sắp chạy rồi đó. Tại Trung Quốc 2000 mấy lần nó sẽ thuộc về Trung Quốc theo cái hình định bán nước. Còn có 4 năm nữa thôi, phải không? Ngày đó thầy Thông Ra sẽ về. Thầy Thông Ra sẽ về thì con là bác sĩ mắt theo thầy, phải không con? Không, thì lúc đó Văn Dĩ là đệ tử của thầy. Văn Dĩ, Việt Nam là được cò đó, quý vị biết không? Đường Dĩ Ca, ông bằng ca số 1, hồi đấu chỗ ông, hát là ông ca đó. Sống câu dụng cổ Bù Lon. Tôi ca dụng cổ giỏi lắm mà tôi chưa ca cho quý vị nghe đó. Tại vì Văn Dĩ là đệ tử tôi đó. Thì tôi dẫn ông về, tôi kiếm Văn Dĩ. Văn Dĩ ơi, cái nghiệp của con mù là tại vì kiếp trước con không biết, nghĩa là bố thí mổ mắt đồ này kia. Bây giờ thầy có một bác sĩ tài ba, coi như là về để mở phòng mạch, để mà mổ mắt làm cho dân Việt Nam coi như là không có bị bù lọ sắc mắt thêm chăn dĩa nữa. Thế này thầy ơi, kể từ ngày con bị có một cái nghiệp gì lạ lắm, kể từ ngày 1954 cho tới ngày 30 tháng 4 75 là con đuôi, nhưng mà tới ngày là coi như ngày 1 tháng 5 75 sau khi dịch cộng vào, tự nhiên mắt con sáng lên đó. Mà thầy biết không, Văn Dĩ mà đuôi 30 năm mà còn khi dịch cộng vào còn sáng mắt, thì thầy về đây mở mắt hỏi coi toàn bộ dân ở Việt Nam bây giờ 90 triệu nó đều sáng mắt hết thôi. Bác sĩ thì về Mỹ đi, vì hồi trước 7 năm á, lúc đó ông Thiệu nói đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm, và tụi con nhìn đưa là mù nò. Nhưng mà khi dịch cộng vào thì tụi con được mổ mắt hết rồi. Tôi xin lỗi bác sĩ, ông về đi, tôi Văn Dĩ mà còn sáng, hiểu chưa? Như vậy quý vị có cái Phật tánh, người ta sao quý vị không thấy? Vì do tâm tham mà không thấy. Tham gì? Tham gì tôi nói quý vị nghe. Cái ngày mà Thánh Nghi Vinh, tôi đi qua ở bên cái chỗ mà Phi La, tôi nói chuyện có ông Trung này biết nè. Tôi làm một cái đám ma. Một cái đám ma thế này. Một cái bà Phật tử, không phải đệ tử của tôi, phải ông Trung? Đệ tử của một hệ phái Minh Đông Quang nổi tiếng ở Phi La. Hệ phái đó tổ chức Phật đọc ở tại Dallas. Bà đó là một người trưởng bếp nằm xuống nấu ăn. Sau khi bà xuống nấu ăn, trên đang nấu ăn thì bà bị stroke, thì bắt đầu chở vô bệnh viện nằm ICU. Cái tất cả những cái ông thầy trong hệ thống không đi thăm bà ở trong cái phòng bệnh viện. Rồi ông Phong không biết được cái đó, triển là em của con, cái cô đó gọi. Nói sợ thầy cũng thầy mới gọi cho đệ tử của thầy và thầy Tệ Minh đồ để lên lo chuyện đó, không dính gì tới mình. Mà cái quý vị bây giờ thầy tổ chức thánh hội, thầy làm Phật đọc, rồi quý vị bay từ ở những ba khác xuống đóng nhà thầy, mà quý vị bị sốc trong đời, thầy kêu đang đông quanh rồi thầy không vô thăm để ý gì đó, quý vị có giận thầy không quý vị? Con cháu có giận không quý vị? Giận lắm. Cho nên khi mà thầy đưa người của thầy tìm đến đó, thì con cháu họ quyết định bao một chiếc máy bay mấy chục ngàn đô la, tại vì nói là chết rồi, chờ giờ rút dây. Và tôi biết trực thăng mà bay từ ở Houston mà về Phi La mắc lắm đó quý vị, 30 ngàn đô la. Và về đó thì chú Triển mới nói thôi bây giờ bác sĩ nó rút dây, họp là quyết định rút dây, có biết con lại con được đó. Sư phụ mới nói thôi đừng có rút dây, tụng Lăng Nghiêm đi. Mấy đứa này nó làm neo, nó không đứa nào biết tụng hết. Thằng Triển nó mới lấy đài đó, nó tụng được 21 lần, nhìn thì bà khỏe lại, nói chuyện được, tỉnh táo. Thì tôi nói tụng 21 ngày, mới tụng có 2 ngày sống lại, không có làm bỏ được nha. Nhưng mà thường thường á, mình ưa hứa lèo với Phật lắm, hứa hứa với chúng sanh thì mình bị nó ưa thưa ra tò nó su rồi, nhưng mà hứa với Phật, Phật chả có su đâu, phải không? Thành ra Phật từ bi thì nó nói bây giờ cái mùa này là mùa lễ tạ ơn. Lúc thầy qua bển là cái thời gian ba chết là cái mùa lễ thấy kỳ viên, mùa này cái mùa neo phi la là cái mùa kiếm tiền thôi, phải không? Con lỡ con hứa với mấy cái người khách Mỹ mà cái người đã làm với con 5 năm rồi, thành ra bữa nay lễ tạ ơn con không thể nào mà con bỏ làm được, mà con phải mua gà tây con tặng cho nó, con mua quà con tặng cho nó gì, nó cũng là nuôi con tới 5 năm, cái tiệm này sống nhờ cái đám Mỹ đó đó. Tôi nói đồ ngu, ngu là sao vậy hả? Mỹ nó chỉ nuôi con tới 5 năm mà là gì, khi mà nó bỏ cho con 30 đồng con phải ôm cái chân thúi đó con giữ, thầy vẫn phải neo thầy biết mà hả? Rồi chưa yên nữa, làm mà bị coi như liếp hay bị phân gợn nó lại nó còn chửi mình nữa. Trong khi đó mình quý cái người cho mình 20 đồng để mà cho tiền tiếp, mình phải mua quà mình tặng. Mẹ mình cho trú trong bụng mẹ 9 tháng, rồi chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, cho cả cuộc đời, cho cả cái tuổi sinh, thương con cho tới lúc nào thương cho cháu, phải không? Vậy mà ngày lễ tạ ơn mình quên đi cái người cho mình cả một cái thân này, cho mình cả cuộc đời, cho mình khi mình đau hay mình bệnh, rồi khi mà mình xa cơ thất thế chỉ có mẹ là giang tay ra, mà bây giờ mình đi quý những cái người khách đó thì cái người đó phải là đại ngu không quý vị? Mà chúng ta là những người do cái gì mà chúng ta ngu? Vì chúng ta chỉ thấy được cái ngọn mà không thấy được cái gốc. Thì cái cô này sau khi mà cổ ngồi ở đó, sau khi mẹ chết rồi mấy ngày sau không tụng thì bà này yếu lần lần và bệnh lại và bà chết. Thì khi thầy qua thầy lão đám ma, thầy ngồi thì tụng cái đám ma bữa dài dài bữa, cái băng sẽ được tung lên đó, nó chấn động ở phi la luôn. Tất cả các thầy ở phi la họ làm lễ 45 phút, phải anh chị không có hơn. Tôi làm lễ từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, tại vì cái bà này bà chết trong cái quán hận. Và như vậy bà quyết định không mời cái gia đình của ông thầy đó cho bà. Thì cái thầy lạnh, thì thầy nói không đủ giờ tôi tụng, bắt đầu vô thầy vô nhà hoàng thầy tụng Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm xong á tụng Di Đà, Di Đà xong tụng Địa Tạng, Địa Tạng xong tụng Sám Hối, tụng Khai Thị, rồi có 22 người xuất gia giao duyên. Sau đó ngày tụng tới chiều, thầy chỉ bước xuống máy bay không ăn uống. Tụng riết tới 5 giờ thì các phái đoàn của Minh Long Quang là họ thăm, họ xin tiến hộ ra làm lễ, họ lợi họ tặng một cái vòng hoa và một cái bằng tri điệu. Hệ thống Minh Long Quang này 8 tháng người Phật tử coi như ruột thì họ tặng cái bằng như vậy. Tặng cái bằng có dẫn sanh không quý vị? Không, 8 tháng khen với vòng hoa thôi. Gia đình họ rất là giận. Mà sau khi họ làm lễ xong, thầy vô thầy làm tiếp tới 2 tiếng đồng hồ nữa, ngày sau thầy làm nữa. Rồi khi làm xong rồi thầy lại đưa, thầy khuyến khích con cháu quy y, bà con quy y thêm mấy chục người nữa. Hình như bác cũng có cái bà đó nè, bác thầy nè, nó bác sau lưng nè, bác có đi không? Bữa đó bác không có đi à. Như vậy tôi làm những cái chuyện đó thì quý vị thấy không, sau khi thầy giảng xong lúc đó nó mới nói, hồi xưa con nghe Phật nói có Phật tánh là con không tin, tại vì tụi con chỉ thấy cái ngọn cái gốc, mà sau khi cái đám tang mẹ mất rồi lúc thầy nói không có thể tìm nào được hết, thì lúc đó tụi con tỉnh dậy. Thành ra tại sao lúc đó con lại không được nghe những cái bài pháp này để con thấy con, nó tại vì cái tâm tham. Con nói con quý mấy cái người Mỹ không đúng, mà do cái tâm tham của con tham. Con mất một cái ngày làm nó nhiều lắm là 2.000 đồng, nhưng mà con mất mẹ 1.000.000 đồng cũng không đổi được. Từ đó chúng ta bị vô minh. Có phải chúng ta không thấy được Phật tánh là do chúng ta do tâm tham tiền, tham danh, tham sắc. Đàn ông con trai tại sao nó bất hiếu với mẹ? Tại vì nó tham sắc, đúng không quý vị? Nó lớn lên là nó tham sắc. Mẹ mình cái gì cũng chê mình hết. Mẹ mình bây giờ mình làm lớn cái mấy, bà già cũng thấy mình là bé bi thôi. Bà già đó nói tiếng Anh cũng thua mình, bằng cấp cũng thua mình, lái xe cũng thua mình, sài gòn biểu tượng cũng thua mình, mà cái gì đã cũng dạy mình hết. Có cái đó không quý vị? Cứ nói áo mặc không ra khỏi đầu, thành ra đứa con nó rất bực mình. Nhưng mà gặp cái đứa con gái ở Việt Nam, nó về Việt Nam rồi thì sao, hoàng tử của lòng em, sao anh giỏi quá vậy, anh ở Mỹ sao mà anh đậu được bác sĩ vậy? Như con bây giờ vô đây coi thường ha. Hôm qua trong này thì hội giúp đẩy con vô trong cái nhà nó tập thể không có cầu kêu ha, mấy bài giống khi dễ cười con. Nhưng mà con về Việt Nam á, con móc cái bằng bác sĩ thiệt là trời ơi. Thầy con muốn quảng cáo không nè, con đứng bên đây nè, thầy quảng cáo cho con, thầy quảng cáo, con đứng lên đây chụp hình nè, bỏ lên web nè, thầy ở ngoài thầy sẽ làm marketing rất là giỏi nè. Thầy sẽ đăng được, kính thưa quý vị, những cái cô, cái bà nào ở Việt Nam muốn tìm một người đàn ông lý tưởng, giữ ngũ giới và đã từng giữ 10 giới sa di, ha, người này đã từng một lần gian dở, đã từng học một năm của cái ngành để là nha sĩ, có một mối tình với một cô nha sĩ đồng khóa. Sau khi người này hy sinh để mà nuôi cho cô nha sĩ này ra trường 8 năm sau, nhưng mà vì sau này khi mà có con rồi, cô nha sĩ này lại phụ bạc và đi bỏ cái người này. Người này một người đàn ông rất là quân tử, không thù hận giao hết, mà trở lại là kết bạn với cái người chồng sau của nó. Người này đồng ông mở rộng Bồ Tát, thỉnh thoảng ở nhà còn tâm sự đợi câu lụ khi mà anh kia bị buồn khổ. Cái người này đúng là coi như là thân thì là coi như là tại gia mà tâm ở cõi Phật rồi. Cho nên cái người này bây giờ đó rất là buồn, vì bây giờ có cái nhà 2 triệu mà ở mình không có ai mà coi dùng, mà sợ cốt. Rồi bây giờ làm năm 2 triệu mà không có cái gì để đem vô, đúng thế nặng quá. Nếu mà ai đó muốn tìm một người đàn ông mà sẵn sàng tha thứ, mà người này sẵn bị vô chùa để tu giao hết cái sự nghiệp này, thì tôi sẵn sàng làm phước. Bà con cô bác, cái cô nào không cần đẹp, chỉ cần nghĩa là qua đây mà để mà tôi cứu một người con gái thoát khỏi cái địa ngục cộng sản, qua đây thôi, qua đây xong có tôi là có quốc tịch rồi, tôi có bằng cấp, tôi bảo lãnh trong vòng phải nó xê, chỉ cần nghĩa là 6 tháng qua là cái người đó muốn sẽ liên lạc về bóc tò nò mắt đắc không. Có không? Tối nay là người Facebook con cho cái số là cao con đi tự nhiên nó gọi trái máy luôn. Hả? Mình muốn tôi thiệt là mình scan mấy cái license bác sĩ luôn. Scan luôn. Scan để khoe thôi. Thấy không? Bảo đảm được không con? Trời ơi, ngon lành. Tổ đích à? Vì mấy con bên kia có đức đâu mà tổ. Mấy cái con gái mà được đào tạo ở Việt Nam nó toàn là coi như là nó đứt chết đứt họng, nó qua nó cắt cổ bà già chồng, cắt cổ ông già vợ, nó ở mà đứt họng. Mình làm cái đó là coi như mình gạt cho nó để cho mình trả thù nha. Thấy không? Thành ra đó, nếu như mình đứt, mấy đứa nó đi tới đất, nó thương con những cái gì, thương những cái bằng bác sĩ, thương những cái nhà 2 triệu, thương những con không biết xài tiền, bây giờ anh trai rồi thầy chứ không có cho ăn cái gì, cái như là không cho nằm giường cao chiếu rộng thành giường để đồng, cũng không cho coi tivi, thành trong nhà là máy Apple, máy iPad, máy phone quẹt, acid, xé vô anh giường, có đầy đủ, không biết xài. Đó, cái này là chết luôn, quay phim đi. Xin liên lạc bác sĩ nò mắt bác không? Chúng ta thấy rõ cuộc đời chúng ta đối với nhau toàn là gian dối không? Họ đâu phải yêu tụi con đâu. Chừng nào mà con muốn tìm một cái người tình yêu chân thật, bây giờ con thì nghĩ nè, muốn tìm người yêu chân thật nha, là bắt đầu về đó, con bác sĩ nò mắt con lựa cái kiến nào mọt, cái mấy cây cà chạy mù trong chỗ chỗ về. Rồi thì dẫn con về gặp Giang Dĩ. Dẫn về gặp Giang Dĩ để chi? Nó bắt đầu đội cho nó lá, rồi thầy không nói gì hết trời á, đúng chừng, phải không? Rồi bắt đầu á là mới để thế này, một thanh niên đầy nghiệp chướng, ngày xưa bất hiếu với mẹ, rồi nghe lời vợ đuổi mẹ vào trong nước sinh hôn, sau khi mẹ chết ở trong nước sinh hôn mà cũng không có do vợ thăm, nhân cái ngày đám tang sư phụ thông lai về khai thị, mới thấy mình là đại ngu, ha, mình mê vợ hơn mê mẹ, vợ có thể kiếm được mà mẹ kiếm không được. Cho nên sau khi nghe không là khóc 3 ngày 3 đêm, mắt nó buồn. Mắt nó đỏ. Mắt nó mù và bắt đầu mới bây giờ đó, mắt mù rồi bây giờ thì bác sĩ mổ mắt mà mù mắt lại cho mổ không? Một nhân tài xuất chúng. Nhưng mà tại vì sau khi mà con sẽ đăng quảng cáo và thiện hội đồng quảng cáo, một bác sĩ mổ mắt nổi tiếng, nhưng mà vì luật nhân quả bất hiếu với cha mẹ, vì nò cưới một con vợ thì Việt Nam qua, nó đuổi mẹ vô nước sinh hôn sau khi nó có đầy đủ linh kha, và sau khi quyết lem hết, thành sau khi hiểu đạo khóc 3 ngày nò mắt. Bây giờ tôi sẽ giảm giá 50%, ai mổ mắt xin liên lạc nò mắt đúng tờ đã không. Đầu tiên chỉ còn có cái quỹ là trì thai cho shop tôi còn đến 10,000. Quảng cáo lần thứ nhất thì khỏi lấy 1,000, nhưng mà cũng không có ma nào dám bỏ bắt hết. Lần thứ hai tiếp theo 25% nữa, tức là 75%, mổ một con phi con thích tiền. Hai tháng sau cũng chả có con ma nào hết. Và cuối cùng bây giờ bằng cấp bác sĩ bác mà mù nò kiểu này, quý vị dám cho mổ không? Ai dám đưa tay mổ không? Không dám, cho nên mình khai phá sản. Thành ra bây giờ ở đây chuỗi hổ với người vợ cũ, chuỗi hổ với bạn bè, và bắt đầu thì tương lai nó có dân dĩ là cái người thứ cũ xin đi về Việt Nam. Ai có tâm Bồ Tát xin, nghĩa là vài ngày dẫn tôi đi xuống với cầu ông lạnh để chi, để mà tôi kiếm sống bao ngày, có cô nào thương tình thì kết tình để phu thê. Dù cho xây chính bằng phù đồ, dù cho giàu dù bằng pháp tu hết pháp hội nào một kia, không bằng là một phước cứu cho một bác sĩ mổ mắt mù. Có cô nào thương không quý vị?
Có nào.
Cái cô đó cũng buồn luôn. Cái cô đó không ồn nhưng mà cô đó một mắt như vậy là cô đó một mắt, thấy không? Thì trong cái xứ mù là người một mắt làm vua, thấy không? Như vậy quý vị thấy rõ không? Cuộc đời quý vị hiểu là tất cả đều là do tâm tham lam sân si hết. Rồi bây giờ lúc đó là ông này không có biết ca sao thì dân dĩ hỏi thầy. Bây giờ bác sĩ thì ổng không biết thì sao, thì chỉ nghĩ cái bản nào đầu tiên con dẫn ra coi dùng cái ngày nào ngày tốt của Từ Hương, ngày nào ông này khai Từ Hương nó bấm bóng quẻ quẻ cái ngày ngày hoàng đạo, thấy không? Rồi tôi dạy cho ông dễ lắm, hay lấy cái nón lá, thấy không? Rồi hát cái bản thế này, tôi dạy cho hát bản rồi bây giờ chấm chân của thầy làm không nhỉ. Dân nghĩ mới đợi ông đừng miễn đi, đợi sống tông sao đợi đi không phải cười lắm. Dân nghĩ sẽ hát bản này chỉ cho ông hát. Và sau khi vợ 3 ngày với con vợ mù một mắt, vợ con bác sĩ phát đi: bà con cô bác làm ơn cho một dĩa con sườn. Mấy bà già đồ quỷ vậy. Và chạy về Mỹ và cho nhiều cháu biết bữa pháp mà chưa một ai hiểu chưa. Bữa nay tôi giảng được không quý vị?
Hả?
Thủ Lăng Nghiêm là vậy đó. Bữa nay nhớ nha, mấy bà nào mà đem cái Quan Âm vô mà khai quan điểm nhãn á, Phật đồng Phật đất lúc nào mà khai quan điểm nhãn cái mấy cũng đâu xây đường. Mà chính mấy ông bác sĩ nè, mấy cái ông mà ngu dại á, mà về Việt Nam mà rước mấy cái con mà bên kia qua đó, bữa nay thầy Thông Lai đã khai quan điểm nhãn cho tụi mày hết cái nò, mày sáng mắt chưa? Hả? À, vợ của mình mới đi hiền lành là không có chịu về bị lường bị gã hết. Thật ra thanh niên ở Mỹ đều toàn nò hết. Đứa nào mà về Việt Nam lấy vợ trẻ là nò hết. Bữa nay thầy Thông Lai là khai quan điểm nhãn. Bữa hôm kia có một thằng nó ôm cái tượng Quan Âm nhờ khai quan điểm nhãn cho nó chờ bữa nay. Nó ngồi dưới này nãy nó giờ nó chờ. Bữa nay sư phụ đã khai quan điểm nhãn cho con mà mắt con sáng thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát rất là vui lòng. Vì thế trò điên khùng cái đem Đức Phật rồi biểu mình khai quan điểm nhãn. Bả có thiên nhãn rồi tôi thò tôi khai cái bả làm tôi gãy cái tay luôn. Gì nó to không? Xả giới ha. Rồi tu là phải như vậy đó, pháp đại thừa là giảng không có dính trong giấy tờ hết đó. Bây giờ thì ông có ông giảng cho tôi vậy được không?
Dạ con đi tỉnh thầy mà.
Ừ, đời được mỗi nào lên đây ngồi giảng. Nhưng mà giảng làm sao cha mẹ nuôi, anh chị em nuôi, cái gì cũng có nuôi mà vợ nuôi làm sao để có cái kỹ thuật nào mà để có vợ nuôi, là ông vợ nuôi tới 12 bà đó. Rồi bây giờ tính cái gì? Xã giới phải không? Dạ. Nó giả cười nước mắt. Không phải là chúng ta làm ở cực lạc không cái gì? Phải không? À, bữa nay thầy khai mở trí huệ cho cái gì kia nữa? Thủ Lăng Nghiêm là từ nay chúng ta phải biết tất cả chúng ta đau khổ gì, chúng ta vô minh. Phật tánh bây giờ đang hiện bày tất cả quý vị rồi, phải không quý vị? Phật tánh đang hiện chúng ta chỉ cho quý vị thấy. Bữa nay quý vị đã kiến tánh rồi đó. Có luân hồi là chỉ luân hồi có 7 lần thôi, chứ không có đọa nữa đâu. Nếu mà người áp dụng cái này à, bỏ ngã đi, sống dễ thương, khiêm cung, thành ra đừng có kẹt vào nhà một cái gì hết, là chúng ta rất là thoải mái nha. Rồi bây giờ chấp những cái tài sản thế gian, nhưng mà vô tình người ta chấp những nghi thức và chấp pháp, thành ra hôm nay tụi con là những cái hộp sòn là Phật tánh, mà hộp sòn này nó chưa được chiếu sáng gì, nó nằm ở trong bụng. Và sư phụ dùng những cái technique, những cái kỹ thuật của một vị giảng sư để mà mài dũa cho quý vị thấy mình có một cái Phật tánh. Và cái tài sản lớn nhất của quý vị là trí huệ, chứ không phải nhà lầu xa hơi. Những cái gì tụi con nhận được ở đây, tụi con hưởng đời đời kiếp kiếp. Những lúc tụi con sẽ đụng với phiền não, tụi con áp dụng những gì của thầy, tụi con sẽ thấy trở thành là an lạc. Đạo Phật là đạo cứu khổ, chứ không phải đạo Phật là cái đạo vô đây để lại để sinh, mà cứu khổ cho mình là hoài không hoài cái tham sân si, mà dùng những cái gì mà hiểu và thương. Chúng ta nãy giờ chúng ta ở trong đây, ngày hôm qua có những bài pháp sống của một vị bác sĩ như vậy, chúng ta hiểu lầm ổng, chúng ta tưởng ổng là ngã mạng, nhưng mà ổng có những cái nỗi khổ niềm sầu, ổng có những cái nghiệp riêng mà cần phải ngủ riêng. Như vậy sau khi hiểu rồi thì thông cảm. Và như vậy chúng ta thấy không, nếu mà ngày hôm qua đó ông bác sĩ này vẫn có Phật tánh, mà chúng ta vô tình làm cho chết đi cái Phật tánh, thì như vậy chúng ta vô tình chúng ta làm Phật giải máu. Nhưng mà ngày hôm nay thầy cũng đem cái ông bác sĩ này ra, thì mổ thì xẻ thì dũa thì giỡn, nhưng mà ông vẫn vui cười, vì ông đã thấy được rằng là sư phụ dũa cho ông để mà với cái lòng từ bi, dũa cho ông để cho ông thấy ông có cái hộp sòn, chứ không phải là dũa để mà hạ nhục ổng, và khai thị cho ổng thấy rằng là ổng có cái nghiệp chướng để mà ổng sẽ giải quyết. Và ổng đã từng là cái người mà đã có cái đau khổ, và thay khi Phật tử nhìn ổng bây giờ con thấy rõ ràng, con đi qua nay á là bằng mấy cụ đều nhìn con đều với cái tâm á, cái từ trường họ rất là thương con, họ kính trọng con. Chỉ có khác một cái thôi là mấy bà cũng đều sử dụng cái tâm Phật với con, còn ngày hôm trước là sử dụng tâm ma. Như vậy do đâu mà có, do không có hiểu nhau, do vô minh. Thì hôm nay quý vị thấy thầy rất vui là con vẫn còn cái bồ đề tâm, con vẫn vui vẻ với sư phụ, là con vẫn cúng dường, mà con cái vui nhất là con không có thối tâm, mà con lại tiếp tục đi qua bên con rồi, phải không quý vị? Cho nên Phật tánh của ta mà ma tánh của ta, hôm nay thầy rất là vui. Pháp hội này đông thì không đông, rừng rang thì không rừng rang, nhưng mà tất cả thầy trò chúng ta đều thấy được cái chánh kiến, tất cả thầy trò chúng ta đều bắt đầu hé mở cái cửa giải thoát để đi vào cánh cửa an lạc. Toàn bộ pháp hội này nhà bếp cũng thanh tịnh, sau đó các em cũng thanh tịnh, hồi tối có một buổi văn nghệ rất thanh tịnh, và giờ đây chúng con cũng chuẩn bị trở về làm bổn phận của người cư sĩ. Và sư phụ chúc lành cho tất cả chúng con là những đệ tử cư sĩ theo thầy từ những ngày đầu gian khổ tới giờ này. Ngày nào sư phụ còn ở trên thế gian này thì sư phụ mãi mãi vẫn là người cha của tụi con. Và tụi con là những cái đứa con thì sư phụ lúc nào cũng muốn tụi con hạnh phúc, cũng muốn tụi con xả báo thân, tụi con sẽ được sanh về các cõi lành. Đó là cái tâm niệm của một cái bậc thầy. Và hôm nay là cái pháp hội có thể là thầy cười nhiều nhất và quan hỷ nhất, phải không quý vị? À, bây giờ thầy xin xả giới chung cho hai giới Sa Di và Bác Quan Trai. Xả cái giới không nằm giường cao chiếu rộng, xả cái giới không ăn phi thời cho cả hai Bác Quan Trai và Sa Di, xả cái giới không trang điểm đeo tràng hoa cho cả hai, xả cái giới không dâm dục trở thành không ngoại tình cho cả hai. Hàng cư sĩ Bác Quan Trai đã xong, không ăn phi thời luôn, xả cái giới không ăn phi thời luôn cho cả hai. Riêng Sa Di đang nghe đây, không được bo bo nắm giữ tiền bạc, bây giờ được sử dụng tiền bạc. Và Sa Di nghe đây là được quyền ca hát thoải mái. Như vậy tụi con giữ lại lục giới của sư phụ, Bồ Tát giới quý vị đã thọ, thập thiện giới quý vị đã thọ, với cấp pháp giới đàn các vị thầy khác, như là những viên ngọc quý Và hôm nay cái hột sòn tụi con cũng đã được sư phụ mài dũa nó khá khá sáng sáng rồi, nghe không? Ráng mà tiếp tục giữ cái hột sòn này, đừng cho nó dính bụi, dính bầm nha. Chúc tụi con sau khi ăn trưa thượng lộ bình an. Rồi tụi con nuôi đi, tụi con xả giới xong nuôi xuống để cho thầy truyền giới cho mấy người mới.
Vậy thì là Phật sư mời quý vị ghi tên quý y bước ra trước Phật đường tiền. Và đồng thời quý vị nào có tên đây sau đây thì xin đến gặp tôi hay là chị cô Dù Khai để nhận receipt. Đăng Phương.
Khó không quý vị? Mời họ đi ăn đi nhậu, mời họ đi chơi dễ, mà mời họ trở thành đệ tử của Phật khó lắm. Cái nhân duyên này đó, thầy hồi hướng cho tụi con. Cái quyền lợi khi mà tụi con kêu thầy là sư phụ, được tụi con kính trọng, thì phải có cái bổn phận. Sư là thầy, phụ là cha. Tụi con khi mà tụi con đến ở trong cái hệ thống này, tụi con đưa cái giấy quy y nói là tụi con đệ tử sư phụ, ô tô con tích thầy thầy quán kiếm chỗ cho tụi con ở một tuần lễ là không có tính tiền gì hết. Còn muốn ở thêm tháng thì gọi sư phụ, à đây verify rồi, ở luôn kiếm phòng cho ở. Đó là cái quyền lợi ở trong làng. Mà đi trong tất cả hệ thống thầy cũng vậy, là khi qua đời có người thân cúng kiến đưa vào đây, sư phụ cũng đều lo hoàn toàn bất hiệu lợi hết. Như vậy khi thầy gánh bốn người này, tức là quý vị sao có thêm một cái trách nhiệm. Ở thế gian đẻ một đứa con, quý vị có trách nhiệm không quý vị? Mà thầy đẻ hoài
mà ấm ngưng,
lẽ không bao giờ nghỉ. Kỳ này thầy phải kế hoạch gia đình mới được. Đẻ hoài tôi bảo đảm quý vị đó, người ta nói đó, đẻ thì chùa ra là không có nói dòng nói giống, nhưng mà không ai đẻ bằng thầy chùa và sư cô đâu, trừ khi nào mà tôi đi kế hoạch quá gia đình là mới đẻ, phải không? Đẻ hoài hơi đẻ không hết. Thì bây giờ đó thầy nói cho vui, thì bây giờ tụi con quy y Phật mà không đọa địa ngục, mà tại sao có nhiều ông thầy đọa địa ngục, thì phải giữ thế giới sau đây. Quy y Phật không đọa địa ngục, quý vị không có muốn ai đem mình ra chặt đầu, chặt tay, nhổ lông, đánh đập. Quý vị không muốn ai mình làm đau khổ, cho nên tụi con giữ cái giới đầu tiên, không có làm chúng sanh đau khổ, không cắt cổ gà, cổ vịt, không giết được con kiến cho tới con người. Giới thứ nhất giữ được không? Đó là giới thứ nhất. Quý vị không bao giờ muốn ai trộm cắp tài sản của mình. Khi mình mất tài sản mình đau khổ, thì quý vị đừng làm đau khổ của những người khác bằng cách trộm cắp tài sản của người ta. Đó là cái giới thứ hai. Quý vị không bao giờ muốn ai phá hoại gia căn mình. Quý vị đừng có bao giờ muốn ai vào xâm phạm cái hạnh phúc cá nhân mình, thì quý vị đừng bao giờ đi phá gia căn của người khác. Đó là giới thứ ba. Quý vị không bao giờ muốn người ta lừa gạt mình, thì quý vị đừng bao giờ lừa gạt người ta bằng cái lời nói khen trước mặt chê sau lưng. Đó là giới thứ tư. Quý vị không bao giờ muốn có người chồng say rượu, muốn có đứa con nhậu nhẹt. Như vậy quý vị muốn sanh ra đời nào cũng được sáng suốt trí huệ, thì quý vị đừng bao giờ uống rượu, trừ trường hợp bệnh hoạn uống rượu thuốc. Cái thứ hai, ngồi xui gia kết tình, xui gia thông gia, uống một ly rượu kết tình thông gia không được sai thì không phạm. Cho nên hôm nay tụi con không uống rượu bừa bãi để trị bệnh, để mà say xưa, được quyền uống rượu thuốc trị bệnh, được quyền uống một ly rượu để kết tình xui gia, hoặc là trong hãng xưởng super vai, hoặc là những người cần làm mình họ mời đi uống, vì bảo vệ cái giúp làm để mình nuôi con nuôi cháu. Tụi con uống rượu giao tế không được sai, thì đó là giữ cái giới, không uống rượu mà một cách bừa bãi, mà phải uống cho đúng cái tiêu chuẩn để mà chúng ta không hại đến trí huệ, giữ được không? Đó là giới thứ năm. Riêng đệ tử có thầy Thông Lai có một cái giới thứ sáu là không được cờ bạc. Đó là bảo vệ cái hạnh phúc gia đình và tài sản cho tụi con. Tụi con quy y thầy, thì chút nữa thầy sẽ lấy cái giấy đưa lên thầy đặt pháp danh. Riêng cái cô đứng đầu tiên lên là quỷ thị, mấy cô kia thầy sẽ có pháp danh. Quý vị được quyền đến tất cả các chùa, quý vị được quyền nghe pháp tất cả các thầy. Tuy nhiên quý vị phải chọn chùa mà đến. Muốn thấy cái chùa nào chùa chân chánh và chùa nào chùa không chân chánh. Thứ nhất, cái chùa đó lợi đến với quý vị, cái chùa đó không đòi hỏi quý vị cúng dường. Thứ hai, cái chùa đó lợi đó không đòi hỏi quý vị phải mua vé số, Thứ ba, cái chùa đó không đem phật ra bán đấu giá. Thứ năm, cái chùa đó khi mà con làm tang lễ không bao giờ đặt giá tiền trên từng hũ cốt cầu siêu hay là cầu an. Và nhớ những cái ngôi chùa đó tăng ni phải giữ giới, tăng ni không được hút thuốc, không được uống rượu, không được chữ thề. Tăng ni phải là những cái người đa số được đào tạo trước năm 75, Sài Gòn rơi vào tay cộng sản ngày 41 năm, thì những cái tăng ni bây giờ là ít nhất phải là 62 tuổi trở lên. Còn những tăng ni trẻ sau 41 tuổi không phải vơi đùa cá nắm, tụi con phải kiểm soát đức hạnh cái người đó trước khi mà tụi con nghe lời người đó dạy. Mà nhớ từ nay nghe cả sư phụ và nghe bất cứ người nào chớ dội tin liền, mà phải về nhà nghĩ lại cái ông thầy này dạy đúng hay sai. Mình thấy cái lời dạy này nó có đem hạnh phúc cho mình thì mình nghe, còn không đem hạnh phúc cho mình thì mình không nghe. Chẳng hạn nói ông thầy dạy vô đi đi con, làm phước đi con, chết không được đem gì tài sản, bao nhiêu tiền của nỗi của chuyện chạy vô đây đi con, cúng dường đi con. Ông thầy đã dạy sai rồi. Đức Phật không bao giờ xuống như vậy. Cúng dường một phần nào, một phần nào phải lo cho mình và một phần nào phải lo cho gia đình mình. Phật không bao giờ biểu cúng 100% đâu, nhớ nha. Phật nói cúng một phần nào, đừng bao giờ cúng mà để cho vợ con đau khổ, đừng bao giờ cúng để cho chồng con thối tâm, nhớ. Nếu ông thầy nào nói tôi phước đâu không thấy, quả cho gia đình mình đến rồi, gia đình mình tan nát. Từ nay quý vị nhớ, đừng có nghe, thấy không? Rồi ông thầy nào nói là tu với Phật phải ăn chay trường, không có, không được sát sanh, có ăn đồ mặn thì ăn đồ đông lạnh, đó là đúng. Cũng như hồi đó cái giới luật của Đức Phật đặt ra, thì kheo có được quyền ăn mặn và ăn chay, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa nói ông Phật dở quá, ăn chay không. Ông Phật nói xứ Ấn Độ ăn chay không, bởi đây ở Mỹ ăn chay mắc hay ăn mặn mắc cái gì? Ăn chay mắc. Do đó Phật nói ai muốn ăn chay ăn không mà mặn. Rồi Đức Phật nói tỳ kheo có được quyền ở trong rừng ẩn cư và được quyền rao bày Phật pháp. Đề Bà Đạt Đa nói tỳ kheo là phải ở trong rừng, không được tiếp xúc với ai. Nghe tưởng hay lắm, nhưng mà thầy bây giờ thầy kheo có được, thầy vô rừng thì ở, thì có làm lợi ích cho chúng con không? Không. Thành tỳ kheo ai muốn tự lợi thì vô rừng trốn ở, ai muốn trả ơn Phật thì ra Phật pháp. Rồi tỳ kheo phải mặc y, nghĩa là y rắc. Phật nói tỳ kheo nào thiếu phước thì mặc y rắc, tỳ kheo nào dư phước thì mặc y lạnh. Chứ đừng có nghe nói nghe lầm, ông thầy này hay quá, ông thầy nó mặc y rắc, thấy không? Theo ông không phải đâu. Thật sự nếu ông mặc y rắc thì Phật kiếm mẹ mấy không lấy tôn tập sư phụ đi. Cái gì đó thầy nói rõ đừng có lầm nha. Đó, bây giờ tụi con đã trở thành đệ tử của thầy Thấp Nhang lên, bây giờ thầy ghi chế thầy ký này nha. Viết tên là thầy đọc tên sao? Dạ. Tại vì người ta có duyên với Phật á, mình làm liền không có dễ đâu. Dạ, duyên mà có duyên với Phật này, hàng Pháp Thông Hội này vui. Chúc đỡ quý vị bây giờ là xuống ăn trưa. Bây giờ chúng ta hồi hướng đi rồi chúng ta xuống ăn trưa, rồi sau đó 3 giờ trở lại lên đây. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ là 12:15.